Ngài dạy như thế này: người tu khi niệm Phật phát nguyện cầu sinh về Tây Phương, nơi cao thất bảo ở cõi cực lạc liền mọc lên một hoa sen. Nếu cứ tiếp tục niệm không gián đoạn thì hoa sen ấy dần dần to lớn mãi lên. Trái lại, tự nhiên hoa cũng héo tàn. Ở đây qua một đoạn văn mà Tổ dẫn ở trong kinh luận để cảnh tỉnh và sách tiến những hành giả tu tập theo pháp môn tịnh độ của chúng ta rằng người tu theo pháp môn niệm Phật để cầu vãng sinh Tây Phương cực lạc thế giới thì ngay lập tức ở bên cõi Tây Phương cực lạc liền mọc lên một đóa sen. Ở trong luận vãng sinh và quyển đường về cực lạc của Đức Đệ Nhất Tổ dịch ra cũng có nói rất rõ, không chỉ người niệm Phật chúng ta ở Tây Phương có một đóa sen đâu, mà nếu mà người niệm Phật phát Bồ Đề Tâm vì tất cả chúng sinh mà niệm, đem tất cả công đức niệm Phật ấy để hồi hướng cho chúng sinh, mong cho chúng sinh cũng được phá mê khai ngộ, được tin sâu nhân quả, được thấu hiểu Phật Pháp và được phát Bồ Đề Tâm, cùng nhau niệm Phật cầu sinh Tây Phương, thì vị hành giả ấy mỗi mỗi một niệm trong tâm phát ra khỏi miệng, trong tâm thì nghĩ, miệng thì niệm, thì liền Tây Phương cực lạc thế giới một đóa hoa sen hiện ra. Mỗi một niệm như vậy thì lại có một đóa hoa sen hiện ra. Để làm gì? Chính là để gieo duyên với vô lượng vô biên những chúng sinh ở khắp trong mười phương thế giới. Cho nên công đức niệm Phật không phải chỉ dành lợi ích cho bản thân, mà còn có công đức độ tha vô lượng nữa. Vì vậy mà trong bộ vãng sinh ấy, sơ tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta, Tổ còn dạy là mỗi một niệm nhất tâm như vậy thì Tây Phương cực lạc thế giới liền hiện lên một đóa sen. Các đóa sen ấy chính là để kết đại thiện duyên với vô lượng vô biên chúng sinh ở trong mười phương thế giới. Và đặc biệt ở đây thì chúng ta thấy Tổ nói là người niệm Phật chúng ta khi phát nguyện vãng sinh thì Tây Phương cực lạc thế giới hiện lên một đóa sen. Thì đóa sen này chính là gì? Là bảo tọa liên hoa để làm cái tòa ngồi, làm cái nơi để khi mà chúng ta mãn báo thân này, thần thức liền vãng sinh về Tây Phương cực lạc. Thần thức của chúng ta gá vào đóa hoa sen đó và tùy theo cái công hạnh tu tập nhiều hay là ít mà hoa nở nhanh hay chậm. Tùy theo cái công hạnh tu tập của chúng ta tinh tiến hay là biếng lười, nhất tâm hay là loạn tâm, mà đóa hoa sen ấy to lớn thêm hay là ngày lại một nhỏ đi, tươi sáng ra hay là héo và tối dần đi. Đó, cái này thì ở đây chúng ta thấy Tổ dạy rất là rõ ở đây, nói rằng nếu cứ tiếp tục niệm, nhất tâm niệm, niệm niệm mà chẳng đổi, nguyện nguyện không rời, thế thì đóa sen ở Tây Phương Cực Lạc đó mỗi ngày một to lớn dần thêm. Chúng ta lấy một cái ví dụ ở thế gian, giống như là chúng ta trồng cái cây ăn trái, cái cây nó muốn cho nó lớn thêm thì chúng ta phải gì, cũng phải chăm chút, làm cỏ, bón phân, bắt sâu, tưới nước, vân vân, đúng không? Cây nó lớn, nó trưởng thành thì nó mới đơm hoa kết trái. Còn cây nó càng ngày nó cứ còi cọc đi, sâu bọ nó ăn đi, rồi mối mọt nó đục thân hại, cắn rễ đi thì cây đó chết thôi. Đấy là chỉ cho người gì? Người biếng lười, không chăm chỉ, không trông nom những cây giống mà mình, hạt giống và cây giống mà mình trồng xuống. Thế ví cho người gì? Người biết đến Phật Pháp nhưng mà lười biếng tu tập, không chịu trì trai giữ giới, không chịu tụng kinh niệm Phật, trì chú ngồi thiền, không chịu bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, vân vân. Và đặc biệt là không chịu, niệm Phật phát nguyện cầu sinh Tây Phương. Đó. Thì đóa hoa sen kia cũng nhỏ dần và tối dần và mất hẳn. Nhỏ dần tức là gì? Là nó cứ nhỏ dần lại. Mình gọi là hoa héo đó. Ở thế gian chúng ta gọi là héo tàn đó, hay là úa tàn. Tối lại là sao? Tức là bình thường ở các hoa sen Tây Phương Cực Lạc quang minh rực rỡ, chiếu sáng đẹp đẽ trang nghiêm. Còn chúng ta nếu mà không niệm Phật thì hoa đó thì dần dần tối dần, giống như đèn hết dầu và thối sim vậy, thối tim vậy. Cái tim cái bấc đó, gọi là cái tim cái bấc đó. Đấy, sẽ chúng ta thắp đèn dầu. Ví dụ đèn là cái tim mà nó bị thối, dầu kém chất lượng, thì nó cứ tối dần và nó tắt lịm. Đó. Còn chúng ta chăm chỉ, theo tim và chụp bóng á, đèn thế thì nó cứ sáng mãi vậy, hết dầu thì lại đổ vào thì nó cứ sáng mãi. Thế cho nên ở đây tổ mới dạy chúng ta, ý là nói chúng ta thì là phải luôn luôn niệm Phật, như những bài trước tổ dạy gì, niệm Phật không khó, có nhớ câu đấy không? Niệm Phật không khó, khó tại gì? Khó tại bền lâu. Bền lâu không khó, khó tại gì? Khó tại nhất tâm. Đấy, chúng ta thấy niệm Phật không khó nhé. Ví dụ chúng ta nghe Phật, nghe tới danh hiệu Đức Phật, chúng ta đi chùa nghe người ta niệm Phật, chúng ta cũng niệm Phật. Các Phật tử chúng ta đến chùa hoặc tham dự nghe một khóa tu hay một ngày như thế này vân vân, chúng ta niệm Phật quả thật không khó, thấy mọi người niệm chúng ta cũng niệm được, đúng không? Thấy mọi người niệm mình cũng niệm, thậm chí là niệm rất hăng say, niệm rất là truyền cảm, hăng hái vân vân, niệm rất to, rõ ràng, rành mạch. Khó không? Không khó. Có một câu Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật có gì khó đâu? Không khó, quả thật không khó. Trừ những người câm điếc. Còn những người bình thường như chúng ta như thế này á, niệm tốt, thậm chí người thì ốm đau bệnh tật vẫn có thể niệm được. Bình thường như bảo chúng ta ngồi thiền á, thì bảo ốm đau bệnh tật già nua thân thể á, đau mỏi nhức nhối không nghe theo á, sự chỉ bảo của chúng ta á, muốn ngồi nhưng mà nó đau, nó mỏi, nó nhức không ngồi được, thì cũng không thành tựu được pháp tu ấy. Còn chúng ta này thân thể đau mỏi, chúng ta vẫn có thể gì, khởi tâm niệm được, niệm ra tiếng hoặc niệm thầm trong tâm được. Cho nên mà niệm Phật không khó, Nhưng đây tổ nói là quan trọng khó ở tại gì? Chỗ bền lâu. Đấy, theo khóa tu như thế này thì được. Nhưng ra khỏi chùa đi về rồi, thích đi nghe si lê nhạc hội cơ, nghe nhạc nhảy múa, nhạc sàn, nhất là các cô các cậu trẻ trẻ thanh niên đi đến những cái nơi mà họ cái gì làm cái gì mà họ nhảy múa ầm ầm với nhau đó, gọi là cái gì đấy, nhà hát hay cái gì không phải, à quán bar, quầy bar cái gì đó, à đi bar đúng rồi, đi bar, đọc báo người ta bảo đi bar tức là họ đến những cái nơi đó là mở nhạc thật to và họ nhảy múa vậy. À, thanh niên nó gọi là cái gì nhỉ, cái từ gì nhỉ? Quẩy linh đình nhỉ? À, đi quẩy hay đi gì, à, gì kiểu thế đó. Thế còn các cụ á, đừng có trách thanh niên, à, thích đi hát cơ, đi hát hò, à, tụ tập với nhau để hát hò trò về các thứ, và đặc biệt là không hát hò trò về thì lại buôn gì, buôn dưa lê sướng, quen rồi. Đấy, buôn quen rồi. Đấy, ngồi niệm Phật gì không khó, nhưng mà không có người sách tiến, không có bạn đồng tu ở bên cạnh, không có thầy tổ sách tiến thì bạn bè động viên và cộng tu thì rất dễ thoái tâm. Đấy, cho nên niệm Phật không khó, khó tại bền lâu ở đó. Chúng ta ở nhà, ở tại gia là chính, chúng ta Phật tử tại gia mà. Thế cả tháng có mấy ngày đến chùa dự khóa tu, có khi có tháng nào bận thì chả được buổi nào. Đại đa số thời gian ở nhà. Nếu chúng ta không nhớ Phật, niệm Phật, không nhớ cái nguyện một đời thoát ly sinh tử, một đời niệm Phật để cầu sinh tịnh độ, thì rất dễ là gì? Quên, rất dễ thoái, rất dễ bị cái ngoại cảnh ở thế gian nó lôi cuốn, nó dụ dỗ chúng ta. Chúng ta chạy theo nó mà chúng ta không biết đâu. Nói thật với các quý vị như thế. Đấy, ví dụ như bạn nhắn tin vào hôm nay á, bà có bận gì không? Bà không, hôm nay tôi không bận gì. Ở sang nhà tôi chơi đi. Ở sang chơi, chơi tí thôi. Bà tí thôi, tôi còn về tụng kinh nhá. Ờ thì chơi tí về tụng kinh. À thế ngồi chơi được một tí thì nói chuyện nó vui quá. Đến giờ tụng kinh rồi nhưng mà thì quên. Hoặc là nhớ nhưng mà thôi câu chuyện nó đang gì? Đang dở. Cho nên thôi cố tí cho về tụng một tí cũng được. Nhưng cố một tí được một tí nó lại thêm một tí nữa. Nhìn đồng hồ thì về gần đến giờ ăn rồi bảo thôi thì chơi tí để tí nữa về ăn cơm rồi mai tụng bổ cũng được. À nó cứ thế. Đấy cái con ma giải đãi biếng lười ấy mà. Nó dụ chúng ta từng ly từng tí như thế, cứ thế thôi. Xong bảo ngày mai tụng bù, ngày mai đang chuẩn bị vào tụng kinh thì lại bà hàng xóm hay một bà nào đó gọi á, bà ơi nay có bận gì không? Bảo có, hôm nay tôi cũng bận việc nhà một tí. Bảo việc quan trọng không? Bảo cũng vừa vừa thôi. Thôi hôm nay có hội chợ, có triển lãm, có chỗ mua sắm này, giá rẻ này, các thứ này á, thôi đi mua sắm tí. À, thế là nghĩ thôi, hay là thôi mình cứ đi tí xong để chiều về tụng kinh. À, đi ra đấy chơi bời lại có cái gặp vài bà bạn lại ngồi lê ngồi la nữa, thế là thôi chiều cũng chả về tụng kinh được, thôi là hẹn ngày mai. À, kiểu nó cứ như thế. Cho nên khó tại bền lâu chính là ở chỗ đó các quý vị. Đấy, thầy lấy một vài cái ví dụ như chúng ta thấy khó tại bền lâu chính là ở những cái sự lôi cuốn ràng buộc và ngoại cảnh của thế gian nó khiến cho chúng ta rất dễ thoái tâm, rất dễ là lui sụt cái hạnh tu chúng ta là như thế. Lại có một số người niệm Phật được bền lâu, tụng kinh được bền lâu rồi nhưng mà lại gì? Lại khó ở nhất tâm. Nhiều Phật tử cứ thỉnh thoảng ấy hỏi thầy, bạch thầy con tụng kinh Địa Tạng mấy năm nay rồi, mỗi một ngày con tụng cả ba bộ kinh, sáng một bộ, chiều một bộ, tối một bộ, tức là mỗi một ngày tụng gì 9 phẩm, một bộ buổi sáng là 3 phẩm, một bộ buổi chiều 3 phẩm, 3 quyển nhé, quyển thượng quyển trung quyển hạ mà. Sáng ba quyển, chiều ba quyển, tối ba quyển, tức một ngày tụng chín quyển, ba bộ kinh Địa Tạng. Con tụng ở mấy năm nay rồi, nhưng bạch thầy làm sao tâm nó con cứ tán loạn, nó không có nhiếp tâm cho. Thế có những người thầy hỏi là thì lúc khi tụng kinh thì cũng hay nghĩ tới cái gì mà không nhiếp tâm. Bảo con chỉ nghĩ thế, đứa con của con thương, nó hư quá. Con dạy nó mà nó không nghe. Cho nên là cứ có khi vào tụng kinh là con lại nghĩ tới nó. Nợ đấy. Đấy chính là nợ đấy. Đấy chính là oan gia trái chủ đấy. Nó đến đây nó đòi nợ đấy, nó đến đây phá chúng ta đấy. Nên chúng ta không hiểu, mà cứ nghĩ đấy là gì? Cứ nghĩ đấy là cái điều mà chúng ta phải lo lắng và phải có trách nhiệm này nọ kia, cho đến khi vào tụng kinh cũng gì cũng không buông được. Nằm ngủ không buông đã đành, ăn cơm mà không buông đã đành, mà vào tụng kinh là cái lúc mà chúng ta cần phải buông xuống hết tất cả những thế sự tầm thường để nhất tâm tụng kinh niệm Phật, để lấy công đức để hồi hướng cho gia đình người thân và cho chính mình, nhưng mà lại không buông được. Đấy. Cho nên khó tại nhất tâm chính là ở chỗ chúng ta gì chưa thật sự hiểu được cái chỗ tận cùng của gì của nhân quả, chỗ nghiệp báo và chỗ gì oan gia. Nếu chúng ta hiểu được tận cùng được những chỗ đó, chúng ta buông được hết. Thôi trong cái lúc tụng kinh này mình phải nhất tâm với Phật. Tất cả các pháp ở thế gian Đức Phật dạy rồi đều là gì? Là hư dối, là không, là vô thường, là vô ngã. Không có gì là thật có cả. Thân ta còn chẳng phải là thật, do bốn đại tạo thành, thất đại tạo thành. Ta còn chẳng làm chủ được nó, huống chi cha ta có thể gì mong muốn là tất cả vạn sự vạn vật, mọi sự mọi duyên ở thế gian theo tâm theo ý mình được. Cho nên thôi, biết nó là duyên, biết nó là nợ. Duyên nợ ấy hai chữ, từ vô thủy kiếp đến nay ta vay ta trả trùng trùng điệp điệp, không biết bao giờ thì cho dừng. Nay ta gặp Phật Pháp, gặp được pháp môn tịnh độ, thân thể cũng đã già yếu, nay còn mai mất không biết ngày nào. Thôi chi bằng buông xuống, dùng hai chữ buông xuống. Gánh nặng bao đời bao kiếp tới nay ta phải đặt xuống thôi. Nếu ta không nghe giải thoát đời này, đời sau không biết ta sẽ trầm luân ở cõi nào trong lục đạo luân hồi. Cho nên nhất định là phải buông xuống thôi. Tùy duyên, dạy bảo nó không nghe thì bây giờ mình cũng chẳng còn cách chi nữa. Cho nên buông xuống để nhất tâm niệm Phật. Ấy, mình làm được như thế có khi dần dần cái nghiệp chướng tiêu trừ, phúc tuệ tăng thêm. Thế có khi là nó lại gì? Lại dần ổn trở lại. Đó. Chưa cần vãng sinh Tây Phương mà gia đình đã được bình an hạnh phúc. Con cháu thảo hiền rồi. Cho nên đây là cái điều quan trọng khi chúng ta tụng kinh. Phải làm sao đó đặt được xuống, buông được xuống cho thì cái tâm mình nó an định thì công đức mới hiển bày. Tinh thần chúng ta dần mới tỏ rạng vậy. Đó. Đấy là nói về một số những người tụng kinh nhiều năm nhưng mà vẫn có ý kiến với thầy như thế. Và tiện đây cũng nói luôn chúng ta, khai thị luôn chúng ta, dạy bảo luôn chúng ta cái cách gì để cho nhiếp tâm, là chúng ta phải nhìn rõ cái bản chất của những cái sự tán loạn ấy. Cái tán loạn, cái nhân tán loạn ấy nó khiến chúng ta không được nhất tâm là gì. Ví dụ nhân là gì? Là thương con, hoặc là gì? Là hận con, hay là hận chồng, hay là thương chồng, vân vân. hay là thương vợ, hận vợ, vân vân. Thương con, hận con, thương bố, hận bố, thương mẹ, hận mẹ, vân vân, đổi đi đổi lại, hoặc là gì? Hoặc là đối với hàng xóm láng giềng, hoặc đối với gì? Đối với các vấn đề kinh doanh, làm ăn lỗ lãi, vân vân. Nói chung là tất cả các sự việc ở thế gian, chúng ta thấy nó loạn tâm từ đâu, tức là gì? Cái đầu mối nó ở đó, chúng ta liền chặt đứt nó đi, tạm dừng lại, chặt đứt nó đi trong giai đoạn tụng kinh niệm Phật ấy, thì mới được cái tâm an tĩnh dần dần trở lại. Có những người đến nói với thầy là: bạch thầy, con tụng kinh cứ không an. Hỏi vì sao mà không an? Vì cứ khi cầm kinh lên tụng là con gì? Con lại sợ ma. Đấy, thì tụng kinh mà còn sợ ma thì còn gì là người học Phật nữa? Đệ tử Phật mà đi sợ ma. Hỏi ma đó ở đâu? Và ma đó chính là gì? Là những người thân của chúng con đã mất. Đấy, có những người thế đấy. Cứ lên ban thờ là sợ nhìn thấy thì là sợ nhìn thấy cái tranh ảnh của người thân của mình đã mất để ở trên ban thờ, vân vân. Sợ ma. Có những người sợ không dám lên tụng kinh nữa. Đấy, có những chuyện như vậy đến nói với chúng tôi, có người đến nói với chúng tôi những chuyện như vậy. Thì chúng ta phải biết rằng đến lúc đó thì mình phải nghĩ thì, ma do đâu mà có? Cũng chính do như gì? Những người thân của chúng ta gì đã mất mà gì mà có. Rồi chúng ta một ngày nào đó chúng ta mất mà chúng ta không giác ngộ thì chúng ta cũng thành gì? Thành ma, thành quỷ đấy mà, cái gì đâu phải sợ. Họ như chúng ta này thôi. Ngày xưa nói thật với các quý thầy, khi chưa xuất gia cũng sợ ma lắm. Đi chơi đêm thanh niên 17, 18, 19 tuổi rồi, chia tay bạn ở chỗ ngã ba đường một cái là bắt đầu gì? Đứng phải nghe cũng oai, không dám để, không dám nói cho nó biết là mình sợ ma. Ai mà mình bảo con trai mà để cho các bạn biết mình sợ ma thì còn để mặt vào đâu. Cho nên là thôi bảo thì mấy đứa cứ về, mấy bạn các bạn cứ về đi. Bắt đầu là đợi cho đứng nó đi khỏi khoảng 10-15 mét. Nó khuất bóng đi một cái bắt đầu là xách dép làm một mạch luôn. Đâu chuyện thật 100%. Đấy, sợ ma. Vì bị ma hù mấy lần rồi. Bị ma nó dọa mấy lần rồi. Nghe thấy rồi, nhìn thấy rồi, cho nên là gì? Biết sợ. Chỉ có ai nhìn thấy ma, hoặc nghe thấy ma nó, hoặc bị ma dọa rồi thì người đó mới biết là gì? Thế giới tâm linh không phải là bình thường đâu. Nhưng mà sau này xuất gia rồi á, học Phật thì cũng phải mất 2 năm mới hết sợ ma. Thế còn năm đầu tiên vào chùa Hương, lên chùa Thầy á, vẫn sợ lắm. À, vì sợ cho nên là bị cái cô cái vong mà bị chết đuối ở dưới ao chùa Thầy á, nhà cô bé ngay dưới chân núi, cô ấy chết năm 18 tuổi. Thế là người ta nhìn thấy xác cô ấy chết rồi vớt lên chôn xong là mang lên cúng thất thất trai tuần ở trên chùa cao. Vì gia đình, cả gia đình đều là Phật tử của sư phụ ở trên chùa cao. Mình đã sợ ma rồi, sư phụ lại cho ngủ dưới cái nhà tổ. Ai lên chùa cao thì cái nhà tổ, cái phòng cuối ở trong góc, ở trong cái bể nước cuối cùng trong góc. Còn ba gian ngoài thì thờ tổ với thờ vong. Thì ngày xưa đấy, trên đấy chưa có nhà vong mà thờ vong luôn. Ở trên cái ban, một cái ban bên cạnh của nhà tổ, đầu ngoài vào giáp với nhà mẫu. Ai lên chùa cao chùa Thầy biết đó. Thế thì có một cái ảnh, có khá nhiều ảnh, nhưng mà có một cái ảnh. Mọi khi ngủ thì mình cứ thấy lục đục, mình cứ nghĩ là chuột. Thế hôm đấy dậy cảnh sát sớm, chưa đến 4 giờ. Thế cứ nghe lục đục ở trên đó. Nhìn lại thì thấy một cô gái mặc áo trắng, tóc đen dài, từ trên ban thờ bước xuống. Lúc đó thì chắc chắn là không phải là người rồi, người gì mà từ ban thờ bước xuống, mà rõ ràng cửa bên ngoài thì mình còn đóng. Sợ ma cho nên mình đóng cửa ngoài. Có cái cửa từ hiên chùa lên Tam Bảo là từ tao hiên Tam Bảo lên nhà tổ là vẫn còn nguyên. Cho nên là dậy sáng không dám mở. Sợ. Cho nên vẫn đóng cửa đấy. Nhưng lên tụng kinh thấy như vậy, bắt đầu là thấy đi xuống. Xong mình nghĩ là thôi thần hay là thần hồn nát thần tính thôi. Cho nên là gì? Lại nhắm mắt vào, gõ mõ niệm Phật thật to. Cứ Nam Mô A Di Đà Phật và gõ mõ thật to lên. Thế được một tí lại cứ nghe lục đục ở bên đấy. Lúc đó là lông tóc gáy nó cứ dựng đứng cả lên rồi. À, nó lạnh toát hết cả người lên rồi, bắt đầu gì? Ngó sang lần nữa xem thế nào. Lại thấy người ta gì? Bước từ dưới bước lên. Ôi dồi. Thôi, bắt đầu lúc đó mà cái là thôi rồi thì bỏ chuông, bỏ mõ, chạy ra mở cửa lên gọi hai chú ở trên ngủ ở trên bếp ra, bảo ma. Cứ thế là kêu ma ở mỹ lên xuống có thấy ai đâu. Chẳng thấy ai. Thế là thấy lúc ban đêm, còn lúc thấy cả ban ngày nữa. Mình ngủ dưới đó đi vào hôm trời mưa, khoảng độ 4-5 giờ chiều trời mưa nó sấm trước bầm bầm. Vừa bước vào mà cái thấy đứng giữa ở bên cạnh cái ban thờ đó luôn. Đứng rõ ràng, đứng rõ như thế luôn. Như là người luôn. Nhưng xong rồi được tí thì nó chớp, nó lằn như một cái thế là hết luôn. Thế là từ đó mà cái là thôi, bạch sư phụ là cho con không ngủ đây nữa. Con lên gác chuông con ngủ với ông vãi thôi. Đấy, không dám ngủ nữa. Các cụ ngày xưa nói là sợ cái gì thì sợ cái nào trời trao cổ đấy, là sợ rắn. Sợ rắn thì có con rắn nó to như cái tay này này. Nó cứ phì phò nó nằm ngang vắt ngang cửa. Bước ra một cái hôm đấy may mà nhìn xuống không có dẫm vào nó thì nó cắn cho thì chết toi. Nó nằm ngang cửa. Thế là từ ngày đấy là vừa sợ ma vừa sợ rắn là không bao giờ dám bén mảng cái phòng đó nữa. Thôi cụ cho ai ngủ phòng đấy thì ngủ, con không ngủ đâu. Thế là lên trên gác chuông ngủ với ông vãi ở trên đó. Có cái ông cụ trong chùa. Đấy. Cho nên cái chuyện tâm linh cũng nói thêm như vậy, chúng ta thấy đúng là người mà chưa có cái công đức tu tập, chưa có định tâm thì cũng sợ thật. Cho nên nhiều người đến nói với thầy, bạch thầy con cứ lên tụng kinh là con sợ ma. Thì quả thật là khi họ chưa định tâm thì họ sợ. Và thầy phải mất một năm nữa, tức là đến năm nữa bắt đầu đi khi ra chùa Vạn Niên thì vẫn chưa hết sợ. Vào chùa Ngọc Tân càng sợ nữa. Mình đã sợ ma thì các cụ lại càng hay kể chuyện ma. Thế mới đau chứ. Vào đó vãi trưởng với các vãi ở trong chùa Ngọc Tân nữa, toàn kể chuyện ma cho mình nghe. Nào là ngày xưa rồi sư ông trước đây, sư ông ở đây, sư ông ngồi thiền ở giữa sân nhà tổ, sư ông nói cái chùa này nhiều ma lắm. Bắt đầu ngồi thiền mà cái là ma nó cứ kéo đến, nó kín hết cả sân. Cho nên sư ông sợ quá, sư ông không dám ở đây, sư ông lên chùa Pháp Vũ sư ông ở. Mà cái trò nó sợ ma thì lại thích nghe chuyện ma. Ai, thế chứ lại cứ ngồi nghe. Nghe các cụ kể. Kể đến tối mình về ngủ thì tối thì mình nghe đó là chú Tiểu đã thọ giới đâu. Mới là chú Tiểu vừa cạo tóc có 3 tháng sư phụ đi cho ở chùa riêng. Các vãi thì 3 vãi ngủ ở dưới cái nhà ngang. Ở dưới cái nhà ngang dưới cạnh nhà bếp. Mình ngủ trên nhà tổ. Sư thì ngủ mình chứ ngủ với ai. Cho nên sợ. Mà đã sợ thì các vãi lại kể như thế nữa thì có những hôm mà sợ nói thật với các quý vị là mưa gió mà cứ nghe cái giá nó xào xạc lại nghĩ gì, lại nghĩ tới ma. Vì nghe các cụ bảo chùa lắm ma, mà thực sự cái chùa đó là năm đời sư không ở được có mấy năm trời, một vị thì bị điên, một vị thì bảo nhiều ma quá không ở được đủ các thứ ở đó. Cho nên là càng nghĩ tới nó càng sợ. Xong rồi một hôm thì thầy nghĩ là hay nhỉ, mình đi tu rồi mình sợ ma thì mình làm sao mình tu được. Mình đi tu mình sợ ma thì mình độ được ai? Đi tu mà sợ ma thì độ được ai? Đi tu sợ ma thì làm ăn cái gì được? Ma nó cũng là gì? Là người sống mình, họ chết đi họ chưa được giải thoát thôi, có cái gì đâu mà sợ. Thế là nói như thế xong bắt đầu là mấy hôm sau cứ 12 giờ đêm ra ngồi thiền giữa sân xem con ma nào cho dám đến không. Quả thật mấy hôm đầu nó cũng ghê thật. Nghe thấy cái tiếng thì 12 giờ đêm bắt đầu mọi người đi ngủ hết, ra ngồi thiền khoảng tiếng hơn tiếng ở sân. Ngồi ở giữa sân gác chuông, giữa sân chùa và gác chuông của cái chùa Ngọc Tân luôn. Ngồi đó thì mấy hôm đầu cái lúc thì chuột nó chạy xào xạc một cái giật mình. Mở mắt ra ngó xem có cái gì không, không thấy gì. ổn rồi. Có những lúc thì lại nghe thấy cái tiếng con chim nó hót, hay nó chim, cái con chim ban đêm nó hay hót ban đêm đấy, thì lại giật mình, ngó quanh ngó quẩn xem không thấy gì. Thế xong rồi vài buổi xong mình nghĩ là mình đã ra đây, mình ngồi giữa đây rồi mà còn sợ ma thì mình tu làm sao được. Cho nên bắt đầu từ đó là nhiếp tâm và quán tưởng không sợ ma nữa. Trong tâm có Phật thì ma không thể hiện. Ma không bao giờ hiện thành gì, thành người, hay cũng không bao giờ hiện thành hổ lang sải báo để cắn chết, để ăn thịt, để lôi mình đi được. Ma chỉ là gì? Do tâm thức của mình sợ hãi mà gì? Tưởng tượng ra họ hiện ra mà thôi. Quán tưởng như thế cho nên bắt đầu nhất tâm ngồi thiền, quán niệm hơi thở. Ngày đó thì chưa hay niệm Phật mà, thì phải quán niệm hơi thở. Dần dần tự nhiên nó cứ chai lì dần đi. Và dần dần không chỉ dừng ở chỗ chai lì mà bây giờ ma quỷ nó nhìn thấy mình nó có sợ mất dép. Không phải mình sợ ma nữa mà ma nó lại quay lại sợ gì? Sợ mình. Nói đúng hơn không phải sợ mình mà họ kính mình, họ nể mình và họ gì? Tôn trọng mình. Mình cũng hài hòa với họ, tôn trọng họ cho nên họ cũng hài hòa với mình và tôn trọng mình. Còn nói thật với các quý vị thì đúng, trên đời này thì chả ai sợ ai. Mình không sợ ma thì ma cũng không sợ mình. Mình không sợ quỷ, quỷ cũng chẳng sợ mình. Tôn trọng lẫn nhau là chính thôi. Đó. Cho nên bắt đầu từ đó mới hết thì dần dần tu tập dần cộng với tụng kinh niệm Phật, trì chú, ngồi thiền vân vân, dần nó mới có cái định lực, nó mới hết sợ. Và các Phật tử bây giờ mà ai hay sợ ma thì cũng nên quán tưởng và nên nhất tâm tu tập như thế. Càng sợ ma càng đến những cái nơi gì mình sợ nhất đó, để gì? Để tu vượt qua được vài ngày hoặc vài tuần đi, thế là gì? Là hết. Giống như thầy ngày xưa sợ thì ra ngồi ở giữa sân ban đêm luôn, 12 giờ đêm ra ngồi đến 1 giờ, hơn 1 giờ sáng, thế mới vào đi ngủ. Một thời gian sau thế là hết sợ. Đấy cũng là kinh nghiệm như vậy, vượt qua nó. Ở đây là trở lại cái phần bài giảng của tổ đây, tổ nói gì? Người niệm Phật á, nếu nhất tâm á, thì bông hoa sen ở Tây Phương Cực Lạc thế giới á, ngày một lớn dần, còn trái lại thì gì? Hoa cũng héo tàn và biến mất ở ao Liên Trì. Đây là chính là chỉ cho gì? Hành giả tu tập của chúng ta gì? Thoái thất Bồ Đề Tâm. Thoái thất Bồ Đề Tâm ở đây có nhiều khía cạnh khác nhau, có nhiều cái việc thoái thất khác nhau. Có những người gì? Vẫn tu Phật, vẫn là người xuất gia hoặc vẫn là Phật tử, nhưng mà trước đây thì chúng ta nghe pháp môn tịnh độ, tin vào pháp môn tịnh độ và chúng ta niệm Phật để cầu sinh tịnh độ. Nhưng nay tự nhiên chúng ta thì lại nghe một quý thầy nào đó giảng về Thiền Tông chẳng hạn, hay là giảng về gì Pháp Hoa Tông chẳng hạn, hoặc giảng về Duy Thức Tông chẳng hạn, hoặc giảng về Luật Tông chẳng hạn, vân vân. Các vị nói rằng tu theo pháp môn thiền trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật. Thiền là một pháp môn bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật, do Đức Phật chính từ kim khẩu Đức Phật dạy. Và chính tâm của Đức Phật gì? Truyền tâm, gọi là dĩ tâm truyền tâm. Từ tâm Đức Phật truyền cho Ngài Maha Ca Diếp, Maha Ca Diếp truyền cho A Nan, A Nan truyền dần xuống cho đến Bồ Đề Đạt Ma, Bồ Đề Đạt Ma truyền cho Tuệ Khả, Tuệ Khả truyền cho Tăng Sán, Tăng Sán truyền cho Đạo Tín, Đạo Tín truyền cho Hoằng Nhẫn, Hoằng Nhẫn truyền cho Lục Tổ Huệ Năng, từ Lục Tổ Huệ Năng mà truyền cho tới bây giờ, vân vân. Đó là tu theo gì? Mạng mạch Thiền Tông của Đại Thừa. Còn Thiền Tông của Nam Tông Nguyên Thủy, hay còn gọi Tiểu Thừa Phật Giáo, thì họ nói Đức Phật dạy chúng ta phải tu quán niệm hơi thở, quán thân bất tịnh, rồi vân vân. tu theo các phương pháp quán đó mới là gì? Là pháp mà ngày xưa Đức Phật đã tu. Phật do tu thiền mà thành đạo, chứ Phật có phải do niệm Phật mà thành đạo đâu. Nay các vị cứ niệm Phật đấy chỉ là phương tiện thôi, không phải là pháp cứu kính, vân vân. Đấy là do gì? Các tổ sau này nói ra thôi, chứ không phải do Đức Phật nói ra, vân vân. Và chúng ta nghe thì chúng ta gì? Nếu chưa vững tâm, chúng ta sẽ thoái tâm và chúng ta ở thế. Thế mà ngày xưa, từ xưa đến giờ mình không biết. Mình toàn tu theo pháp phương tiện, tu theo pháp của các tổ. Pháp của Phật là phải gì? Phải ngồi thiền. Giống như Đức Phật ngồi thiền dưới gốc cây Bồ Đề mới thành Phật được. Nay chúng ta niệm Phật làm sao mà thành Phật được? Hóa ra bây giờ mình mới biết, trước đây là phương tiện, bây giờ mới gì? Mới là tu thật theo á, Đức Phật Thích Ca, vân vân. Cho nên á, bỏ niệm Phật, dừng phát nguyện vãng sinh Tây Phương, vì cho đó là phương tiện, không phải là pháp thật do Phật nói, mà do gì? Các tổ nói. Như một lời các vị, các quý thầy do gì? Tu theo bên á, Nam Tông, bên Nguyên Thủy Phật Giáo họ bảo như thế, vân vân. Cho nên mình bỏ niệm Phật, bỏ cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, thì cái hoa sen ở Tây Phương Cực Lạc cũng gì? Cũng nhỏ dần, úa tàn và biến mất ở ao Liên Chỉ vậy. Mặc dù chúng ta vẫn tu theo Phật, nhưng nguyện vãng sinh không còn nữa, thì hoa sen đó cũng gì? Dần dần biến mất. Đó. Ví dụ hoặc chúng ta không nguyện về cõi Tây Phương nữa, mà chúng ta nguyện gì? Chúng ta nguyện là muốn được sinh lên nội viện cung trời Đâu Xuất, theo như các vị tu theo Duy Thức Tông ấy. Các vị tu theo Duy Thức Tông ngày xưa là không nguyện vãng sinh Tây Phương, họ nguyện là gì? Sinh lên cõi tịnh độ của Bồ Tát Di Lặc, tức là nội viện cung trời Đâu Xuất. Chứ họ không phát nguyện vãng sinh Tây Phương, mà nguyện sinh lên đó, đợi bao giờ Đại Bồ Tát Di Lặc giáng sinh xuống nhân gian tu hành thành Phật ở tại cội Long Hoa, thì họ cũng gì? Cũng nguyện giáng sinh, hạ sinh theo Đức Phật Di Lặc để gì? Để hộ chỉ chính pháp và làm đệ tử Đức Phật Di Lặc và thầy trò cùng nhau hoằng pháp. Đây gọi là nhân duyên thầy trò. Thì cho nên có những vị trước đây có thể họ nguyện sinh Tây Phương, nhưng bây giờ họ lại gì? Lại thay đổi, họ muốn ở lại thế giới Xá Bà này, muốn ở lại cái cõi Quế Độ này để giáo hóa độ sinh, trợ tuyên chính pháp của Đức Phật Thích Ca và Đức Phật Di Lặc và vô số các đức Phật ở thế giới này về sau chẳng hạn. Cho nên họ rút lại cái lời nguyện vãng sinh Tây Phương, họ không niệm Phật nữa, không cầu sinh Tây Phương nữa, cho nên là họ cầu gì? Cầu sinh cõi trời nội viện cung trời Đâu Xuất. Thì cái ao Liên Chỉ, hoa sen ao Liên Chỉ kia cũng dần dần gì? Úa tàn và biến mất vậy, vân vân. Và đặc biệt gì? Nếu chúng ta là những Phật tử thuần thành, nhất tâm niệm Phật, một lòng một dạ cầu sinh tịnh độ, thì đóa hoa sen ở Tây Phương Cực Lạc hiện khởi và ngày một gì? Lớn thêm và sáng trưng rực rỡ quang minh chói lọi. Nhưng một ngày nào đó chúng ta thoái thất tâm Bồ Đề, hoặc là gặp một chút ốm đau bệnh tật, hoặc là gặp một chút khó khăn trong cuộc sống, chúng ta không thể vượt qua. Trong khi đó có một ai đó hay là có một tôn giáo nào đó đến nói với chúng ta rằng tu theo pháp môn của Phật đó gì mà khổ như thế, thì tu làm cái gì? Tu theo pháp môn của chúng tôi này này, thì được thân khỏe tâm an này, tiền tài của cải, chức tước danh vọng cái gì cũng có, vân vân và vân vân này. Thế là chúng ta nghe cũng vui tai, tu theo họ một thời gian, quả thật mình có thể giải quyết được vấn đề một chút là thân thể khỏe ra, mọi việc gia đình được may mắn vân vân. Và chúng ta nghĩ thì đạo Phật, Phật giáo chúng ta tu theo từ trước đến nay, tu theo đạo Phật là gì? Chắc là tu sai. Phật giáo những lời dạy trong kinh Phật chắc là chỉ nói để lừa gạt chúng sinh vậy thôi, chứ thực tế có được cái gì đâu. Tu bao năm không được gì, nay tu theo bên đạo bên này có một thời gian là được. Và đặc biệt chúng ta thấy gần đây có rất nhiều Phật tử bỏ tu Phật, bỏ tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền, chỉ trai giữ giới để đi theo tu cái pháp môn gọi là pháp gì? Pháp Luân Công. Không chỉ những Phật tử chúng ta đâu, mà có cả một số những tăng ni. Vừa qua chúng tôi được biết là có một số tăng ni gì? Ở trong chùa là tăng ni nhưng mà gì? Truyền bá theo pháp Luân Công, dạy các Phật tử tu theo pháp Luân Công. Vừa qua chúng tôi nghe báo cáo, nghe có một vài tăng ni như thế. Chúng ta thấy không? Rồi trong cuộc sống này, chúng ta thấy có những lúc chúng ta đau ốm, bệnh tật, chúng ta cứ nghĩ rằng gì, niệm Phật là phải gì, bệnh gì cũng phải khỏi, tu theo Phật chướng gì cũng phải qua. Nhưng mà tại sao chúng ta vẫn cứ bệnh hoài vậy? Cho nên là chán, nghĩ rằng gì, Phật Pháp không linh, tu tập không tiêu được nghiệp chướng, cho nên thoái tâm Bồ Đề, đi tìm đạo khác, đi tìm tôn giáo khác, vân vân. Cái này cũng có khá nhiều. Chúng ta không biết rằng nhân quả trùng trùng điệp điệp, vô lượng vô biên đời kiếp chúng ta gieo tạo, nay mới tu được có vài tháng, vài năm, ăn thua gì đâu. Giống như thầy lấy cái ví dụ, vài năm trước do gia đình chúng ta nghèo đói túng thiếu, vay mượn họ hàng bạn bè, làng xóm láng giềng, chỗ nào cũng vay, vay rất là nhiều. Nay chúng ta làm được một chút, con cái lớn lên đi làm có chút lương đưa cho bố mẹ, và chúng ta cũng do hết ốm đau bệnh tật làm lụng, may mắn được mùa được màng, hay là buôn bán gặp thời có chút tiền, trả ngày vài ngày hết chưa? Chưa. Một năm vài năm hết chưa? Chưa. Nợ nhiều thì phải trả gì? Trả nhiều, trả dần cho hết mới thôi. Thế còn người nợ ít thì họ gì? Có cái con cái lúc đi học thì vay mượn chút xíu, thì bây giờ nó ra đi làm rồi có lương nó đưa cho bố mẹ, bố mẹ cầm cái lương ra đến trả, cái vèo cái là xong, hết nợ, vô tư, hết nợ, không còn nợ nần gì nữa. Thì đấy là chỉ cho những người gì, nghiệp nhẹ, ít tạo tác, ít oan gia trái chủ, thì người ta tu tập nó sẽ tiến bộ nhanh, sẽ đạt được kết quả chóng. Còn chúng ta nghiệp nặng thì nó phải dần dần, từng bước, mà ốm đau ở trong luận niệm Phật Bảo Vương Tam Muội, Đức Phật dạy gì? Tu hành đừng có cầu không ốm đau, vì không ốm đau thì cái tâm cống cao ngã mạn sẽ dễ gì? Sẽ dễ sinh khởi. Cái tâm tham dục mong cầu sẽ dễ gì? Sinh khởi, vân vân. Cho nên người tu tập của chúng ta thì phải coi bệnh khổ là gì? Là thầy. Ở trong giảng kinh Tịnh Độ Đại Kinh Giải, Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không lúc còn trụ thế, ngài dạy này: lấy khổ làm thầy. Người tu chúng ta phải lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy. Lấy khổ làm thầy, có khổ thì chúng ta mới gì, mới được vượt qua được những cái khổ đó, chúng ta coi như là mới được tôi rũa rèn luyện. Giống như là các cụ ngày xưa nói là gì, lửa thử vàng, gian nan thử sức, trai anh hùng thử lúc cái gì, gian nguy, đúng không? Lửa thử vàng, gian nan thử sức, trai anh hùng thử lúc gian nguy. Đấy, còn cứ bình cho cuộc sống như thế này thì chưa biết là chúng ta gì, sức chịu đựng chúng ta ra sao. Cho nên các Phật tử chúng ta tu tập thì phải giữ được cái tâm Bồ Đề kiên cố, cho dù gặp khó gặp khổ đến đâu, bệnh khổ đến đâu, chúng ta cũng đừng có thoái tâm, đừng có quên Phật, đừng có dừng niệm Phật. Bệnh ở thân, ta niệm ở tâm. Nếu không có bệnh thì ta niệm cả gì, cả thân và tâm. Thân niệm là sao? Tức là đối trước Phật, đối trước Tam Bảo, đối trước ban Phật, lễ Phật thường ngày, tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền trì chú, vân vân. Còn nếu thân bệnh không ngồi được, không lễ Phật được, không nghe lạy Phật được, thì chúng ta gì? Nằm niệm cũng được. Nằm mà miệng không niệm được hành tiếng thì chúng ta niệm ở trong gì? trong tâm cũng được. Đó, cho nên dù cho bệnh khổ đến đâu, tâm này vẫn luôn luôn tha thiết nhất tâm chỉ niệm thì con đường đạo giải thoát của chúng ta chắc chắn sẽ không còn xa nữa. Đó, cho nên ở đây mới nói là gì? Niệm phải đến chừng nào gì? Ở đây tổ nói là khi mà chúng ta niệm Phật mà bê trễ biếng lười hoặc là thoái tâm thì cái hoa đó gì cũng héo tàn và biến mất. Chừng nào mà chúng ta thì phát tâm niệm lại, nguyện lại thì hoa ấy sẽ lại tự nhiên sẽ trở lại. Đó. Cho nên là cái việc tu tập của chúng ta, nếu có ai không may thoái tâm thì cũng đừng có ngại ngần gì cả, vẫn quay trở lại tu bình thường được. Vừa qua có mấy Phật tử vào bạch với thầy là có mấy Phật tử ở ngoài Sơn Tây. Mấy năm trước thì cũng vào đây tu theo pháp hội, tu theo khóa tu và nương vào lời thầy dạy và tu tập đạo tràng cũng rất là tinh tiến, hoan hỷ với nhau. Nhưng mấy năm qua thì Phật tử đã bỏ chùa, bỏ đạo tràng, tách riêng ra và chuyên đi nghe ở trên nhóm, trên room gì đó để tu theo một cái cô Phật tử nào đó ở bên Mỹ, ở bên nước ngoài ấy. Nhưng vừa qua là cũng phát hiện ra một vài cái lùm xùm ở cái nhóm, cái room của cái cô ấy. Cho nên là bây giờ lại muốn quay trở lại đạo tràng, muốn quay vào chùa tu tập thì thầy có cho vào không? Thế bảo được. Người ta đi sai mà người ta biết quay về cái đúng thì chúng ta phải hoan hỷ cho họ cơ hội để cho họ gì? Sửa sai chứ. Chúng ta lại đoạn đứt cái đường tu của họ thì sai họ lại càng sai. Cho nên nếu mà thôi họ quay về thì các Phật tử cứ hoan hỷ cho họ tu tập tiếp theo đạo tràng, không sao. Còn những vị nào mà họ không có muốn tu tập sinh hoạt theo đạo tràng nữa thì thôi cho họ ra, giữ cái tên làm gì, cứ cho họ đi thoải mái đi. Đó là có một số Phật tử cũng tách ra, bây giờ mà toàn đi theo một cái chùa khác để tu tập, và chùa đấy người ta tu hành, người ta tinh tiến lắm, sách tiến lắm, ngày nào cũng vào, tối lại phải vào nhóm, vào room với nhau và tu tập. Một vài ngày là phải báo cáo cái công việc tu hành như thế nào với chúng trưởng, với nhóm trưởng. Còn đạo tràng chúng ta thì mãi chả thấy thầy đến thăm. Thầy cứ hẹn mãi chả thấy thầy đến. Nhưng mà khổ, công việc thầy nó nhiều quá, cho nên các Phật tử nhìn biết. Cái nhìn thầy thì biết mà, có mấy khi được rảnh rỗi đâu. Bây giờ lại càng nhiều việc nữa. Thực sự không phải là thầy không đến thăm đâu, mà thầy ở ngay trong nhà các quý vị rồi đấy. Thầy ở ngay trong nhà, bật đài lên là gì? Đã có rồi. Ngay trong nhà này, chỉ cần gì ấn một cái nút lên là thầy ở ngay trong đó rồi. Thậm chí lấy tay ra sờ vào được ấy mà. Đó. Sao bảo thầy không đến nhà? Đến. Hôm kia thầy xuống Ninh Bình họp, thấy mấy Phật tử chạy sang cứ thế là khóc. Ôi giời ơi, cụ ơi, cụ đây rồi. Mình ngó lên ngó xuống, cụ nào nhỉ? Mình tưởng là cụ nào. Thế người ta chạy đến mình bảo cụ ơi, cụ đây rồi. Ôi giời ơi, cụ ơi, cụ đây rồi. Hôm nay con mới được gặp cụ. Thế mình chả biết là mình ngó sang đằng sau, chả thấy ai cả, chả thấy cụ nào. Thế người ta chạy đến sát mình, người ta lễ xuống, người ta A Di Đà Phật, con bạch cụ. Mà dạ vâng, chào các Phật tử. Cứ gọi mình là cụ, mình bảo không, gọi là thầy thôi, đừng gọi là cụ. Cụ là chỉ các hòa thượng lớn thôi, thầy gọi là thầy thôi, gọi thầy thôi. À, cứ không, con bạch cụ, con nghe cụ giảng mấy năm nay rồi mà hôm nay con mới được gặp, con không ngờ là con được gặp cụ ở đây. Ôi giời ơi, sao rồi, cứ rối rít ra. Bảo là chúng con ở dưới này nghe thầy giảng nhiều lắm. Đêm nào cũng nghe thầy giảng, ngày nào cũng nghe thầy giảng. Ăn cơm cũng nghe thầy giảng, đi ngủ cũng nghe thầy giảng. Mà bây giờ mới được gặp thầy. Xong rồi nói chuyện tí và thôi, thầy cũng đang vội. Thế hôm nào có duyên các Phật tử lên chùa lễ Phật sau. Xong rồi thôi thì cụ cho con xin chụp một kiểu ảnh lưu niệm với cụ. để khoe với các bạn là hôm nay đã được gặp cụ ở đây. Cầm máy ảnh chụp một kiểu nhưng mà đến là 5-7 kiểu vẫn chưa xong. Chụp xong cầm máy ảnh chụp thì cứ khóc tu tu ra. Thì bảo thế sao lại khóc? Bảo con vui quá, con sướng quá, là hôm nay tự con không nghĩ là con được gặp cụ ở đây. Mệt lắm. Đấy. Người ta bảo là nghe giảng mấy năm nay và cứ thế họ tu tập, thì có những trường hợp họ không lên đây thỉnh kinh được mà họ còn gì lên trên cái trang mạng nhà mình, họ copy kinh về xong họ đi in ở ngoài cái hàng photo ấy, in ngoài hàng photo thì họ tụng kinh, tụng kinh Địa Tạng, cái bản của thầy phiên dịch. Cho nên chúng ta thấy rằng đấy, cái không cứ là phải thầy đến tận đạo tràng thăm rồi sách tiến động viên thì mới là tốt đâu. Tất nhiên nếu mà đến được tận nơi thì cũng là quý hóa, nhưng mà khổ, đạo tràng thì 5-70 đạo tràng, công việc thì thầy đang trong quá trình xây dựng rồi, việc giáo hội, việc chùa chiền đủ các thứ, đối nội đối ngoại mọi việc nhiều thứ lắm các vị, không đơn giản tí nào. Để làm lên một cái công trình nho nhỏ thôi cũng đã mất bao nhiêu tâm huyết công sức rồi, huống chi là một vài cái công trình lớn nữa. Các vị biết mà, xây một ngôi nhà, các vị biết xây một cái ngôi nhà 100m² của chúng ta 2-3 tầng thôi, chúng ta thấy thậm chí tiền có đủ rồi, chỉ có việc xây thôi, còn lo lắng mất ăn mất ngủ đủ thứ vào đó chứ không đơn giản. Cho nên các Phật tử thì cũng hoan hỉ cho, nếu mà thầy có hẹn đến thăm đạo tràng nhưng mà chưa đến được, các vị hoan hỉ, biết đâu 50 năm nữa là đến được. Lúc đó thì nếu được về Tây Phương, muốn đến đến được ngay. Và lúc đó chúng ta có khi ở Tây Phương hết rồi ấy chứ. 50-60 năm nữa ở Tây Phương gần hết với nhau rồi. Nhưng vì tinh tiến và lớn lớn tuổi thì lúc đó về Tây Phương hết rồi. Đấy thì ở đây trở lại bài thầy đang nói gì? Nói là tổ dạy là nếu chúng ta thoái tâm Bồ Đề rồi, phát tâm niệm lại á, nguyện lại á, thì hoa sen kia liền gì? Lại xuất hiện ở ao Liên Chỉ. Một đóa hoa sen khác lại bắt đầu hiện ra. Hoa sen đó do sức tu niệm của hành giả, tùy nơi công hạnh cao thấp mà có hơn kém, được chia thành 9 phẩm. Chúng ta thấy nhá, ở đây vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc không phải giống nhau hết một loạt đâu. Mà đây tổ nói dẫn ở trong kinh, và tổ nói là gì? Có 9 phẩm. 9 phẩm vị. Cho nên hàng ngày chúng ta tụng kinh xong, chúng ta có cái bài phát nguyện gì? Nguyện sinh Tây Phương Tịnh Độ Chung, cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, bất thoái Bồ Tát vi bản lữ đó, vân vân đó. Đấy là phiên âm tiếng Hán. Còn đọc theo tiếng Việt Nam chúng ta gì? Nguyện được sinh trong cõi Tây Phương, 9 phẩm hoa sen là cha mẹ, hoa nở thấy Phật ngộ vô sinh, bất thoái Bồ Tát là bạn hiền, vân vân đó. Đấy, Tây Phương Cực Lạc cả thế giới, không phải vãng sinh về đó là đồng hàng đồng lứa, đồng trang đồng lứa bằng nhau hết đâu các quý vị. Mà Đức Phật phân ra cũng có gì? Có cao, có thấp. Vì sao phân ra cao thấp? Để cho mọi người phấn đấu vậy. Để cho các hành giả, để cho những chúng sinh, để cho những tăng ni, những tín đồ Phật tử ở thế gian chúng ta cũng như khắp 10 phương thế giới phải phấn đấu vậy. Cái người tinh tiến, cái người nhất tâm, cái người công đức lớn về đó cũng như thế. Còn cái người bê trễ, biếng lười và chỉ có niệm Phật được vài tuần hay vài tháng hay vài năm, tu cũng làng nhàng gọi là đới nghiệp vãng sinh, về cũng bằng những người tinh tiến nhất tâm. Thế thì ai còn muốn tinh tiến nhất tâm nữa. Cho nên Tây Phương Cực Lạc thế giới, Đức Từ Phụ A Di Đà cũng rất công bằng. Nếu các con muốn thành Phật nhanh thì các con phải gì? Tu hành tinh tiến, niệm Phật nhất tâm, làm rất nhiều những gì? Những việc công đức để giúp đỡ chúng sinh, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, tất cả các việc thiện có thể làm được thì đều phải làm để trợ duyên cho gì? Cái phúc báo của chúng ta, trợ duyên cho cái phẩm vị của chúng ta. Và đặc biệt là gì? Niệm Phật được nhiều hay là ít, nhất tâm hay là tán tâm. Nếu niệm Phật được nhiều mà nhất tâm á, thì phẩm vị cao nhất. Niệm Phật mà vừa vừa làng nhàng thôi, mà lúc thì nhất tâm, lúc thì loạn tâm á, thì cũng được phẩm vị vừa vừa. Còn niệm Phật được chút chút, nhưng mà vì sợ khổ ở thế gian cho nên cứ muốn cầu vãng sinh, thì trường hợp này gọi là gì? Đới nghiệp vãng sinh. Thì về các phẩm gì? Phẩm hạ, gọi là hạ phẩm hạ sinh. Cho nên chúng ta thấy rằng ở đây thì Đức Phật A Di Đà ngài cũng gì? Cũng rất là rõ ràng và rành mạch với tất cả chúng sinh ở khắp trong mười phương thế giới và với tất cả các bậc thượng thiện nhân ở thế giới Tây Phương Cực Lạc của ngài, các vị thánh tăng duyên giác Bồ Tát ở thế giới ở Tây Phương Cực Lạc của ngài. Muốn thành Phật nhanh thì phải tu hành tinh tiến để sinh vào ba phẩm bậc thượng. Đó là thượng phẩm hạ sinh, thượng phẩm trung sinh và thượng phẩm thượng sinh. Đó. Còn nếu mà công đức kém hơn thì sinh vào ba phẩm bậc trung là trung phẩm hạ sinh, trung phẩm trung sinh và trung phẩm thượng sinh. Còn đới nghiệp và vãng sinh thì thường là vào hạ phẩm hạ sinh và hạ phẩm trung sinh. Ta bây giờ cứ xem có được hạ phẩm hạ sinh không. Nếu được hạ phẩm hạ sinh, xin thưa các vị cũng là quý lắm rồi. Thầy chỉ mong là thầy được hạ phẩm hạ sinh thôi đã quý rồi. Đem tất cả công đức tu hành sám hối hoằng pháp lợi sinh, khuyên răn sách tiến tín đồ Phật tử, tụng kinh niệm Phật cầu sinh Tây Phương, hồi hướng tất cả công đức dù to dù nhỏ, được bao nhiêu công đức đều đem hồi hướng Tây Phương Cực Lạc hết. Mong chỉ mong được hạ phẩm hạ sinh đã là gì? Đã quý lắm rồi, coi như thành công rồi. Còn các vị cố gắng lấy thượng phẩm thượng sinh cho mau thành Phật. Thầy thì chỉ dám nguyện đấy nghiệp vãng sinh ở phẩm thấp nhất thôi. Sau đấy về đó đi bưng cơm rót nước cho các quý vị, đi thị giả cho các quý vị. Các vị cứ yên tâm, lúc đó thầy sẽ làm thị giả các quý vị. Nếu các vị được về thượng phẩm thượng sinh hoặc các phẩm bậc trên vân vân. Ở đây nói là tuy có 9 phẩm như vậy, 3 phẩm bậc thượng, 3 phẩm bậc trung, 3 phẩm bậc hạ, như thầy vừa nói đó, hạ phẩm hạ sinh, hạ phẩm trung sinh, hạ phẩm thượng sinh, đó là 3 phẩm bậc hạ cộng với 3 phẩm bậc trung, 3 phẩm bậc thượng nói trước, đó là 9 phẩm. Tuy nói khái ước có 9 phẩm, nhưng vì công hạnh của người tu rất khác biệt nên thật ra trong ấy bao hàm đến vô lượng phẩm. Đấy. Chúng ta nghe tổ nói thì tuy nói có 9 phẩm nhưng mà đấy là nói gì? Nói về cái tổng quan, về ước lượng cái chung thôi. Nói về gì? Nói về vĩ mô thôi. Chứ còn nói về vi mô, vĩ mô tức là để tổng quát, là bao hàm. Vi mô tức là cái nhỏ nhặt, nó cụ thể, nó chi tiết. Nếu mà nói về chi tiết thì có đến, tổ nói là có đến gì? Vô lượng phẩm. Vì ở trong hạ phẩm hạ sinh thì lại có gì? Thì lại có, lại phân ra những người mà gì? Công đức niệm Phật được nhiều thì hoa sen họ lại lớn hơn, quang minh thì lại sáng hơn, thân thể của họ thì cũng cái gì, có thể cũng ở cái tầng bậc lớn hơn. Giống như chúng ta nói thì cũng là người, cũng là người, thì nói ngay cũng là người Việt Nam. Những người Việt Nam thì lại chia ra gì, cái ngày xưa người ta chia là gì? Sĩ, nông, công, thương, vân vân, đúng không? Bây giờ chúng ta chia thành những người có trí tuệ, có phúc báo thì làm lãnh đạo, làm chủ tịch, làm tổng giám đốc các doanh nghiệp ở lớn, có nhiều công nhân, nhiều người giúp việc, nhiều người giúp đỡ, nhiều người lo lắng hộ trì cho, vân vân. Ở trong lãnh đạo, thì cũng có lãnh đạo gì, lãnh đạo cấp cao tối cao của Đảng, của nhà nước, của chính phủ, đúng không? Rồi dưới nữa thì có lãnh đạo gì, các bộ ngành. Dưới nữa thì có cấp tỉnh, dưới cấp tỉnh thì có cấp huyện, dưới cấp huyện có cấp gì, cấp xã, phường, thị trấn. Dưới xã, phường, thị trấn còn có nữa không? Có một cấp nữa, đó là cấp gì, thôn và khu phố. Đúng không? Đó khỏi. Dạ, bác làm lãnh đạo gì ạ? Dạ, tôi làm lãnh đạo thôn. Cũng là lãnh đạo. Mà là lãnh đạo thôn, mà là trưởng thôn, là lãnh đạo, trưởng khu phố là lãnh đạo mà. Đó. Nhưng mà ngồi với một ông gì? Một ông bộ trưởng. Phải là lãnh đạo gì? Dạ, tôi làm bộ trưởng. Khác ngay. Đúng không? Cũng là lãnh đạo. Đó. Cũng là tổng giám đốc, chủ tịch tập đoàn, công ty. Nhưng mà công ty, tổng công ty thì nó lớn, nó làm ăn gì mạnh thì nó lại khác. Nhưng cũng là công ty thì nợ nầm nợ đìa ra, đi chạy lo từng tháng lương để trả cho công nhân đó, cũng là giám đốc, cũng là chủ tịch. Nhưng cái phúc báo gì khác nhau. Hay nói tại hội trường chúng ta này, cũng là Phật tử, nhưng có Phật tử thì gia đình gì, trên hòa dưới thuận, vợ chồng con cái yêu thương hòa thuận, gia đình đầm ấm sum họp hạnh phúc, tiền tài của cải không thiếu cái gì. Tuy không phải là giàu nứt đố đổ vách, nhưng cũng không thiếu cái gì. Nhà cửa xe cộ đầy đủ cả, con hiền là cháu thảo, cháu nội cháu ngoại đủ cả, lên chùa tu không phải lo một cái gì, ở nhà con cái lo hết. Bố mẹ đi chùa có cái cả tuần về thì vô tư, không phải suy nghĩ cái gì, vô tư. Nhưng có người thì sao? Cũng là Phật tử đi chùa, nhưng ở nhà thì lo lắng đủ điều. Không biết là mình đi như thế này ở nhà thì có ai làm cho không? Hay là về thì con cái nó có ngoan không? Hay là thậm chí về là ông chồng ông có hoan hỉ không? Thậm chí có ông chồng đi chùa về bà vợ có hoan hỉ không? Có bà vợ cấm chồng đi chùa mới đau chứ. Ở đây mà không có ông nào không giơ tay xem. Có chả dám giơ cơ. Sợ vợ, đã sợ vợ rồi có mà dám giơ, giơ ở đây về nó cho ăn kẹo. Chết thôi. Đấy, nó hành cho chết. Lần sau đòi đi không cho đi nữa thì chết. Đấy. Đấy, cũng là Phật tử. Nhưng có người đến đây thì họ yên tâm mọi việc, chỉ có việc tu thôi. Nhưng còn đi đến đây, nhiều người đến đây, tuy thân ở đây, tâm không ở đây, lo đủ các thứ, việc ở ngoài xã hội, ở gia đình, vân vân. Đấy, chúng ta thấy không? Cảnh giới khác nhau. Cùng trong một đạo tràng, cùng là con người, cùng là Phật tử, cùng được nghe thầy giảng, nhưng cảnh giới có gì? Có khác nhau. Cảnh giới ở trong tâm chúng ta khác nhau, thì cảnh giới ở bên ngoài cũng gì, có sự khác nhau. Đấy, chúng ta thấy ở trong một đạo tràng này đã có sự khác nhau như vậy, thì Tây Phương Cực Lạc thế giới nói thế, theo như tổ dạy ở trong này nói gì, nói gì, nếu mà nói theo vì công hạnh mà nói có sự khác biệt thì cũng do gì, có đến hàng vô lượng phẩm chứ không phải là chỉ chín phẩm không. Đấy, nói thế để chúng ta thì cũng dễ hiểu thêm. Không có sau này chúng ta bảo ôi giời, thôi cứ tu đi, về Tây Phương như bằng nhau hết ấy mà. Về đó trong kinh Phật nói là về đó thì mọi người phúc báo là giống nhau. Ở các phẩm nào thì phẩm đấy giống nhau hết ấy mà. Bằng nhau hết ấy mà. Đấy là nói ước lượng, nói tổng quát thế thôi. Giống như nói là mọi người đến chùa Khai Nguyên vào đang ở trong pháp hội này, ai cũng được nghe thầy giảng hết ấy mà. Đúng, ai cũng được nghe thầy giảng. Nhưng điều quan trọng, người thì hoan hỷ, tâm không một chút phải gì suy nghĩ lo lắng cuộc sống ở bên ngoài, vợ con gia đình ở nhà, tất cả thân tâm ở đây gì nhất tâm nghe pháp và tu tập. Ấy, còn những trường hợp, có những trường hợp ở đây thì tinh thần thì gọi là rối tung rối bét như tơ vò, tâm thể thì có thể nói là gì? Nói là có thể nói là tan nát hả? Đấy, có đấy. Cho nên cũng ở trong hội trường này cũng đều được nghe pháp, đều ở trong hội trường và đều tu như nhau, nhưng mà cảnh giới khác nhau, buồn vui, đau khổ, an lạc, lo lắng gì có sự khác nhau, không đồng vậy. Ở đây tổ mới dẫn thêm, chẳng hạn như trong xã hội đại khái có ba giai cấp: quyền quý, trung lưu và bần khổ, và bần cùng khổ cực. Nhưng thật ra trong mỗi giai cấp đều có nhiều thứ bậc hơn kém khác nhau. Ví dụ như quyền quý cũng có những quyền quý gì khác nhau, trung lưu cũng có trung lưu khác nhau, và những tầng lớp gì bần khổ cũng gì có bần khổ khác nhau. Ví dụ bần khổ, bần đó gì, nghèo, bần tức là nghèo. Có những người nghèo nhưng họ lại không hèn, nghèo nhưng họ lại quân gì, sống quân tử, họ không ăn trộm ăn cắp, tức là gì, nghèo mà không hèn, nghèo nhưng không gì ăn xin ăn mày, nghèo nhưng không ăn trộm ăn cắp, đó là nghèo nhưng mà quân tử. Có những người nghèo nhưng mà gì không quân tử, suốt ngày gì đi chôm chĩa của người khác, ăn trộm ăn cắp, trộm từ cái nhỏ đến cái lớn, sảnh cái gì ra là trộm. Nghèo nhưng mà hèn vậy, không quân tử, gọi là hèn vậy, vừa nghèo lại vừa hèn. Đó. Người giàu thì có người giàu gì, người giàu thì lại quân tử, ham thích bố thí cúng dường giúp đỡ người khác, đó là giàu mà quân tử, giàu mà rộng lượng, giàu mà tử bi. Nhưng có những người giàu thì lại bỏn xén, lại keo kiệt, lại tham lam. Ấy, chúng ta thấy đó, cho nên đó, trong những tầng lớp gì quyền quý cũng có gì chia ra những tầng bậc khác nhau, rồi trung lưu bần khổ cũng có những tầng bậc khác nhau. Cho nên nó tạm nói như thế để chúng ta gì phân biệt rõ, nói là chia thành tạm thời chia là ba giai cấp như thế, nhưng thực tế trong các giai cấp đó thì nó cũng có rất nhiều những cái giai cấp ở trong giai cấp vậy. Nhưng thật ra trong mỗi giai cấp đều có nhiều thứ bậc hơn kém khác nhau. Xen phẩm ở Tây Phương Cực Lạc cũng như thế. Đây là tổ nói như vậy, nên chúng ta cũng biết như vậy để mà phấn đấu, hay cố làm sao mai kia về đó thì hoa sen dù có hạ phẩm hạ sinh cũng phải hơn hoa sen của thầy tí, đúng không? Hơn tí. Ví dụ hoa sen mà thầy to bằng bánh xe đạp thì các vị phải to bằng bánh xe gì, ô tô. Kiểu thế. Nói là hoa sen ở trong kinh Di Đà nói gì, kinh Vô Lượng Thọ thì hoa sen trong ao to như bánh xe, màu xanh ánh sáng xanh, màu trắng ánh trắng trắng, màu vàng ánh sáng vàng, màu đỏ ánh sáng đỏ, vân vân đó. Thì ngày xưa có người hỏi sơ tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta, Cố Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh ấy, Hòa Thượng giảng đấy cái đoạn hoa sen trong ao to như bánh xe, màu xanh ánh sáng xanh, màu vàng ánh sáng vàng, màu trắng ánh sáng trắng, màu đỏ ánh sáng đỏ, vân vân đó, màu nào cũng phát ra quang minh đẹp đẽ sáng ngời tinh khiết, vân vân đó. Thì có Phật tử đứng lên bạch Hòa Thượng là bạch Hòa Thượng, Hòa Thượng nói là được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc là sướng lắm. Thế mà trong kinh Hòa Thượng vừa mới nói là gì? Là về đó được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc được ngồi trong hoa sen, mà hoa sen chỉ to bằng cái bánh xe thôi. Bạch Hòa Thượng, bây giờ nhà con đang ở cái biệt thự gì 5 tầng mấy trăm mét vuông mà con còn thấy là gì? Thấy chật. Thế bây giờ Hòa Thượng bảo con đang ở cái nhà biệt thự mà con còn thấy chật, mà bây giờ Hòa Thượng bảo con niệm Phật được cầu sinh Tây Phương mà chỉ được cái hoa sen bằng cái bánh gì? Bằng cái bánh xe thôi. Thì bạch Hòa Thượng, như vậy có bất công không? Đấy, ngày xưa thầy nghe thấy một cái đoạn Hòa Thượng giảng, Hòa Thượng và có Phật tử chất vấn Hòa Thượng như thế. Thế rằng Hòa Thượng rất là hoan hỉ, Hòa Thượng dừng lại một chút, Hòa Thượng cười hóm hỉnh và Hòa Thượng mới nói là gì? Thế theo Phật tử nghĩ bây giờ cái bánh xe mà Phật tử nói là bánh xe đạp hay là bánh xe máy hay là bánh xe xích lô, bánh xe ba gác hay là bánh xe ô tô hay là bánh xe đầu kéo? Thế Phật tử mới nói là bạch Hòa Thượng, cho dù có to như bánh xe đầu kéo cũng chỉ bằng cái gì? Chưa bằng cái gì? Cái phòng ngủ riêng của con. Chúng ta thấy bánh xe đầu kéo chưa? Ngày xưa nó có cái bánh xe đầu kéo ngày xưa cơ. Bánh xe đầu kéo ngày xưa nó có cái bánh giữa nó to phải qua cái đầu người này này. Nó phải cao phải đến gần 2 mét. Cái xe đầu kéo ngày xưa ấy, nó có cái bánh đằng trước thì nó nhỏ như cái bánh đằng sau này, nó to. Mà còn cái kéo đằng sau nó lại nhỏ hơn nữa. Cái bánh nó to như vậy vì nó đi vào cái chỗ bùn lầy mà, bùn sình lầy thì nó thường hay kéo những cái, ngày xưa cái xe, không biết xe đấy xe của Nga hay xe, xe của Liên Xô hay xe của nước này, hình như xe Liên Xô. Ngày xưa thầy cũng thấy cái đấy mấy lần. Cái bánh nó rất to, nó phải bằng đầu người, chứ cao hơn đầu người. Thì Phật tử nói là dẫu cái bánh bằng cái bánh xe đầu kéo đi chăng nữa thì nó gì? Nó cũng vẫn bé hơn cái phòng ngủ của con. Hòa Thượng mới cười, Hòa Thượng mới bảo rằng ở trong kinh Đức Phật dạy rằng hoa sen ở Tây Phương Cực Lạc to bằng bánh xe. Bánh xe ở đây không phải là bánh xe ở thế gian của chúng ta. Tất cả các loại bánh xe ở thế gian của chúng ta, không có bánh xe của loại xe nào có thể đem so sánh được với cái chiều to rộng lớn của bánh xe gì ở trong kinh Đức Phật dạy. Bánh xe kinh Đức Phật dạy chính là cái bánh xe của Chuyển Luân Thánh Vương ở thế gian này. Mà bánh xe của Chuyển Luân Thánh Vương ở thế gian này, Hòa Thượng nói là gì? Nếu mà tính bằng km, bằng chiều dài, thì từ mũi Cà Mau của Việt Nam ra tới gì? Cây số không ở cái gì ở trên Hà Giang á, cái điểm địa đầu của Tổ quốc, từ cây số không đến cho gì địa đầu Cà Mau của Tổ quốc cũng chưa bằng gì 1/3 của bánh xe ấy. Vậy thì con nghĩ xem, cái nhà của con á bé tí tí ở trong một cái khu phố đã phải là to chưa? Chưa. Bản đồ của Việt Nam đi suốt chiều dài từ Bắc chí Nam như vậy, từ địa đầu Tổ quốc cho đến đất mũi Cà Mau chưa bằng 1/3 của chu vi của bánh xe. Đó, chưa bằng 1/3 cái đường kính của bánh xe. Ở trong Luận Đại Trí Độ, Hòa Thượng dẫn Luận Đại Trí Độ ra, Hòa Thượng nói gì? Trong Luận Đại Trí Độ giải thích về bánh xe pháp luân của cái vị vua cai quản bốn châu thiên hạ. Vị vua này chính là gì? Chuyển Luân Thánh Vương. Nói rằng có ba loại. Một loại thượng, loại trung và loại hạ. Loại thượng thì nói là gì? Nói là sơ sơ cộng thành cái cây số của thời hiện đại bây giờ, nói là 9.000 km. Tức là bánh xe bậc thượng á là cái chu vi bán kính, cái chiều đường kính của nó là 9.000 km. 9.000 hay là 900.000 ngày xưa lâu lâu nghe cụ giảng. Nhưng mà đại khái là 9.000 hay là 9.000 km hay là 9 vạn hay là 9 triệu km gì đó. Tại lâu lâu rồi thầy không nhớ, nhưng mà nó là 9. Cái thứ hai á là 6. Cái thứ ba là gì? Là 3, tức là 3, 6 và 9. Đó là 3 bậc. 9.000 km chúng ta biết là từ địa đầu của Tổ quốc vào tới Cà Mau là khoảng bao nhiêu nghìn km? Bao nhiêu? Chắc có hơn 1.000 thôi đúng không? Phải không? Hơn 2.000 à? 2.000 hay 3.000? Ở 3.000 thì 3.000 cũng chỉ bằng 1/3 thôi, cho nên cụ mới nói là gì? Chưa bằng 1/3, nó chưa đến 3.000. cho 3.000. Đó, bánh xe bậc thượng là như thế đấy. Cho nên hệ dẫn ở cụ tổ tổ dẫn ở trong Luận Đại Trí Độ giải thích cho Phật tử như vậy, nói đây là bánh xe, ở đây chính là bánh xe của vua Chuyển Luân Thánh Vương. Đức Phật lấy bánh xe của vua Chuyển Luân Thánh Vương để gì? Để nói. Và như vậy chúng ta đấy thì là gì? Một cái đường thẳng này thôi nhé. Còn mà gì? Cái bông sen thì thường là nó gì? Màu gì? Nó hình gì? Hình tròn. Đấy, chúng ta thấy không? Vì sao lại bông sen nó phải to như thế? Vì thân tướng của các bậc thượng thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới là gì? To, cao, rộng, lớn. À, giống như trong Kinh Vô Lượng Thọ chúng ta thấy gì? Nói là gì? Thân tướng đoan nghiêm đẹp đẽ của Đức Phật A-di-đà gì? Nhìn vút gì? Vút tầm mắt. Nói là cái ngón chân của Ngài á, sừng sững như núi vàng gì? Nhìn lên còn không thấy gì? Không thấy đỉnh. Không thấy đỉnh cái ngón chân út của Ngài. Tức là gì? Vút tầm mắt vẫn chưa thấy hết cái đỉnh ngón chân út của Ngài. Nói rằng các bậc thượng thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc thân tướng cũng đoan nghiêm đẹp đẽ và được to cao như thế. Đấy, về hạ phẩm hạ sinh mà còn được trang nghiêm đẹp đẽ đoan chính to cao như thế. Vậy thì bây giờ chúng ta thì nói là làm gì mà Kinh Phật dạy nói làm gì có người to như thế. Thế các vị cứ thử đi, bây giờ một con kiến nó nhìn chúng ta, đúng không? Cũng là một chúng sinh, một mạng, một chúng sinh. Con kiến nó gì? Nó bò bé xíu ở dưới đất này. Nó nhìn cái ngón chân út của chúng ta, nó có nhìn thấy đỉnh không? Nó có nhìn thấy cái mu ngón chân út của chúng ta không? Thấy đầu móng ngón chân út chúng ta không? Khó thấy đỉnh lắm. Vì cái con kiến này, nó phải trồng không biết đến mấy chục cái thân nó lên mới bằng gì? Mới cao bằng cái ngón chân út của chúng ta. Nếu bằng ngón chân cái thì nó phải có về đến đây, cao đến hàng mấy lần như thế nữa. Nếu mà để mà nó trồng đến đầu gối của chúng ta thì không biết bao nhiêu nghìn con kiến, đúng không? Nếu mà trồng đến bằng gì để nhìn thấy đầu của chúng ta thì không biết bao nhiêu triệu con kiến. Xếp trồng lên với nhau mới thấy được chúng ta. Nếu mà so con người chúng ta với để con voi nữa thì nó còn khủng khiếp nữa, chẳng hạn, vân vân. Đó. Cho nên chúng ta đừng có lấy cái kiến thức, cái thấy nghe hay biết của mình mà lý giải là gì? Làm gì mà có thân Phật to cao như thế? Thân thượng thiện nhân Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng to cao như thế, vân vân và vân vân. Đó. Nên ở đây thì chúng ta đang là phàm phu học đạo thì thôi, thì chúng ta trước mắt thì cứ tin vào lời Phật dạy, lời tổ giảng ở trong kinh luận để chúng ta tin, chúng ta tu đã. Còn sau này khi chúng ta nhất tâm, chúng ta tu đến một giai đoạn nào đó, chúng ta mới thấy gì? Lời Phật ý tổ gì? Quả thật là không ngoa. Xin thưa các vị, ngày xưa vì thầy cũng may mắn là được một thời gian nhập thất tu hành lâu lâu, cũng được một chút cái sự trải nghiệm do tĩnh tâm tu tập, thì thực sự mới bây giờ mới có cái niềm tin chân chính, niềm tin kiên cố như thế này. Không có cũng bị lay chuyển từ lâu rồi. Đó. Cho nên các vị cứ tu một thời gian nhất tâm chúng ta mới thấy những lời Đức Phật dạy ở trong kinh không có phải là hư dối, không có phải là lừa gạt chúng sinh đâu. Ở đây tổ dạy tiếp, tu tịnh độ tùy nơi căn cơ và hoàn cảnh nên công hạnh của mỗi người thành ra sai biệt. Tức là chúng ta cũng tu tịnh độ đấy, nhưng mà tùy theo căn cơ và hoàn cảnh của mỗi người mà cái thành ra có cái sự sai biệt, là hoa to hoa nhỏ, phẩm vị khác nhau, vân vân, như vừa nói trước. Vì sao? Căn cơ ví dụ người thông minh, trí tuệ, họ nhất tâm họ tu Phật thì nó lại khác. Còn người ngu si ám độn thì cũng tin Phật tu Phật nhưng mà gì, lại khác. Cái lúc thì tin, lúc thì không tin. Lúc thì tin, lúc thì nghi ngờ. Còn người có trí tuệ thì không bao giờ nghi ngờ. Không bao giờ nghi ngờ một chút nào cả. Cho dù ai nói ngả nói nghiêng thì lòng người ta vẫn vững như kiềng gì. kiềng ba chân hay là kiềng bốn chân đều được cả. Kiềng ngày xưa ba chân, kiềng bây giờ thì thường là bốn chân. Kiềng mới bây giờ bốn chân, kiềng cũ ngày xưa có ba chân thôi. Đấy, hôm rồi có một cụ cũng có địa vị rất cao, không chỉ khá cao mà gọi là rất cao ở trong xã hội này. Cụ ấy khuyên thầy là thôi, thầy bỏ pháp môn tịnh độ đi. Pháp môn tịnh độ là của Trung Quốc. Thầy người Việt Nam, thầy phải hoằng truyền pháp môn của Việt Nam. Thầy tu theo thiền phái Trúc Lâm, yên tử của Tam Tổ Trúc Lâm đi. Thầy tu theo pháp môn Tam Tổ Trúc Lâm của Việt Nam, thầy muốn gì có đấy. Muốn có chùa, sẽ có Phật tử làm chùa cho thầy. Muốn cái gì có, cái đấy. Thầy nghe theo tôi đi. Tu theo pháp môn thiền Trúc Lâm yên tử của Tổ Việt Nam, sẽ làm chùa cho thầy, xây thiền viện cho thầy, rồi đưa thầy vào trong miền Nam gặp các hòa thượng ở trong thiền viện Trúc Lâm ở trong kia để thọ pháp cho thầy. Và bắt đầu là thầy về thầy hoằng pháp và thầy tu tập, thầy muốn cái gì có cái đấy. Thầy cười, thầy bảo là cảm ơn cụ. Pháp môn tịnh độ hay pháp môn thiền cũng chỉ là phương tiện mà thôi cụ ạ. 84,000 pháp môn của Đức Phật chỉ là phương tiện mà thôi. Chứ không có pháp nào hơn pháp nào cả. Không có cái pháp nào là của Trung Quốc, mà cũng chẳng có pháp nào là của Việt Nam cả. Việt Nam hay Trung Quốc cũng chỉ chúng ta gì? Chúng ta khởi cái tâm sai biệt mà nghĩ vậy thôi. Hay là kể cả gì cũng chẳng có pháp nào là gì? Là của Ấn Độ, pháp nào là của Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam, Trung Quốc khác nhau cả. Tất cả nó chỉ là phương tiện mà thôi. Phật thì chỉ có một. Không có Phật Ấn Độ, mà cũng không có Phật Trung Quốc, mà không có Phật Việt Nam, không có Phật Thái Lan, Lào, Campuchia khác nhau. Chỉ có một mà thôi. Phật ở đó không phải chỉ có Ấn Độ mới có, mà ở Việt Nam cũng có. Trung Quốc cũng có, Thái Lan, Lào, Campuchia đều có hết. Phật là gì? Phật là Bồ Đề. Phật là giác. Ai giác ngộ thì người đó gì? Là Phật. Mà giác ở đây thì tùy theo tầng bậc mà có thể được gọi là gì? Phật duyên giác hay là Phật Bồ Tát hay là gì? Hay là Phật gì? Phật viên mãn tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, như là Đức Phật Thích Ca vân vân. Nói với cụ là thôi cụ ơi hoan hỷ. Chúng tôi tu theo pháp gì mà chúng tôi đem lại lợi ích cho đạo pháp, cho dân tộc, thì đó chính là gì? Phật pháp chân chính vậy. Thì không cứ là cứ phải tu theo thiền phái Trúc Lâm yên tử như cụ nói thì mới gì? Mới là đạo Phật chân chính, mới là đạo Phật yêu nước. Chúng tôi tu theo tịnh độ mà chúng tôi giáo hóa cho Phật tử biết tu tập đúng chính pháp, biết yêu thương, biết chia sẻ, có trách nhiệm với gia đình, với xã hội, thì đó cũng chính là gì? Là đạo Phật yêu nước, Phật giáo đem lại lợi ích cho dân tộc rồi, vân vân. Nói một hồi thì cụ thế không thay đổi được mình thì cụ thôi. À. Và cụ cứ nghĩ là mình chắc là cái ngôi chùa thì vì bình thường các thầy thì có một cái điều là thầy cứ đi ra ngoài thầy cứ giả vờ như là gì mình không biết gì á. À, mình cứ cái kiểu như là nó cứ ngây à, gọi là trở về đúng cái bản chất của cái người dân tộc nhà mình ấy. Ra ngoài kiểu thế. Cái gì ngồi đâu cứ ngồi thu lu trong xó. Kiểu thế, rất là gì? Kiểu như rất là đáng thương. Người ta nhìn mình như là gì? À, ngây ngô lắm. Nó quả thật mình ngây ngô thật, có phải giả vờ đâu. Nhưng mà đi ra ngoài thường như thế. Lên giảng pháp thì thầy như thế này thôi, còn bình thường trong cuộc sống thầy cũng ngây ngô thật mà. Đó. Thế nên cụ thấy mình, cụ chắc là nghĩ là chắc là chùa chiền thì cũng là một cái gọi là cái nơi gọi là nhỏ nhỏ bé bé, gọi là xinh xinh lành mưa kín gió thôi. Hôm rồi cụ lên tới đây cụ mới choáng ngợp, cụ mới đi một vòng, đi tới đâu cụ quay lại cụ lắc đầu, cụ mới bảo thế này thì không cần phải thay đổi gì nữa. Thế này thì không cần phải thay đổi gì nữa. Thầy làm những cái việc như này là quá lớn rồi. Thậm chí là cụ nhìn pho tượng cụ còn nói là gì? Làm này lớn quá. Làm này lớn quá. Làm thế này thì ai mà làm được chứ. Cứ thế. Đi đưa từ tầng trên xuống tầng dưới. Giới thiệu cho từng tầng một tới đây dự kiến sẽ làm như thế nào. Tầng 11 thì thờ trái tim của Đức Phật. Thế bảo tại sao lại thờ trái tim của Đức Phật? Bảo là con người chúng ta ai mà chẳng có trái tim. Thế bây giờ thờ trái tim của Đức Phật, Phật thì phải gì? Phải sống động ở trong lòng nhân dân, đồng bào Phật tử chứ. Phật mà không có tâm hồn, không có trái tim, không có tâm hồn thì Phật không có, chỉ là cái thể xác, cái xi măng sắt đá thôi à. Cho nên nghĩ như vậy, cho nên thầy làm trái tim của Đức Phật, vừa làm pháp yểm tâm ở trong Phật giáo, vừa để cho gì Phật tử họ nghĩ rằng Đức Phật cũng có trái tim yêu thương nhân loại như chúng ta gì yêu thương mọi người vậy, vân vân. Chứ không phải là Phật chỉ được đắp nặn lên bằng gì, bằng đồng, bằng gỗ, bằng xi măng, cát đá, vân vân. Nói xong giới thiệu lên tầng trái tim rồi cứ gật gù đưa xuống, bảo thưa cụ tầng 10 chưa hết. Đạo Pháp Việt Nam, đạo Phật Việt Nam luôn gắn với gì? Với dân tộc. Cho nên chủ trương hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là đạo Pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội. Đạo Pháp không bao giờ tách rời dân tộc, luôn luôn đồng hành cùng dân tộc. Cho nên tầng 10 thầy sẽ bố trí gì? Để cho nhân dân tín đồ Phật tử họ thấy rằng Phật giáo du nhập vào Việt Nam từ lâu rồi, từ thời Hùng Vương thứ 18. Theo như truyền thuyết là Phật giáo vào Việt Nam từ thời Hùng Vương thứ 18 rồi, Phật giáo đã du nhập vào Việt Nam rồi, mà sự tích đấy ở trên Tây Thiên Tam Đảo đã có rồi đó. Cho nên lịch sử Việt Nam, con cháu Việt Nam, dân tộc Việt Nam cần phải nhớ về lịch sử của Việt Nam. Cho nên toàn bộ tầng 10 thầy làm bài trí đồ thờ hoa văn tất tần tật là đều theo cái lối kiến trúc hoa văn thời gì? Thời Hùng Vương, để cho con cháu bách gia chăm họ, nhân dân Phật tử cũng như là không phải Phật tử đến lễ tôn tượng Đức Phật ở chùa Khai Nguyên, họ thấy gì? Văn hóa Việt Nam gắn liền vào gì? Vào đạo Pháp. Dân tộc Việt Nam, văn minh Việt Nam, rồi lịch sử Việt Nam, truyền thống Việt Nam có ở trong gì? Ở trong lòng của Đức Phật. Thế là tầng 10. Thế cụ bảo, ô hay quá. Thế này thì đúng là gì, là thầy làm như thế này thì còn là quảng bá lịch sử Việt Nam còn gì nữa. Và vâng, không chỉ khách Việt Nam mà còn khách nước ngoài đến. Họ được nhìn thấy gì? Đạo Phật gắn liền với văn hóa và lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Xong hết tầng 10, đưa xuống tầng 9. Đi cầu thang bộ thang máy, nhưng mà lại bấm cầu thang máy cho cụ ra đây. Tầng này là tầng gì? Tầng 9. Tầng 9 là sang thời nhà Lý. Thầy chọn một cái số, cái mốc son tiêu biểu của Phật giáo các thời gắn liền với dân tộc nhà Lý. Tầng 9 là hoa văn đồ thờ tất cả theo gì? Theo cái văn hóa thời Lý, để người ta đến người ta thấy gì? Tượng Phật cũng hình dáng theo thời Lý rồi, hoa văn họa tiết đồ thờ cũng gì bài trí theo kiểu văn hóa thời Lý. Rồi xuống cái tầng 8 thì thời Trần, từ xuống đó tầng nữa, xuống đến tầng 5 thì bảo tầng 5 là tầng gì? tầng Hồ Chí Minh, tầng thời Hồ Chí Minh, tức là tầng hiện đại bây giờ, thế kỷ 20, 19, 20, 21 của chúng ta bây giờ, kết hợp những cái văn hóa vào. Thế là cụ bảo, ai nghĩ cho thầy như thế, ai tư vấn cho thầy bảo, thầy tự nghĩ ra đấy cụ ạ. Thế bảo, thế này thì không ở đây làm, không đâu làm được. Không đâu làm được, thôi, thế thì thầy không phải thay đổi gì nữa. Chốt lại là thầy không phải thay đổi gì nữa, thầy cứ thế mà làm. Đấy. Cho nên xin thưa các quý vị, chúng ta chỉ cần biết đó là đúng. Giữ tâm kiên cố, bền chắc, không để cho người ta lay chuyển cái niềm tin của mình. Niềm tin của mình đã được gì? Đã được kiểm chứng, đã được thông qua bằng gì? Bằng trí tuệ, bằng văn tư tu rồi á, thì chúng ta cứ thế mà gì? Mà thực hành. Đừng có để cho một ai đó, người ta lay chuyển cái niềm tin của mình, thì dần dần mọi việc nó sẽ đâu vào đấy thôi. Mọi người cũng dần dần sẽ hiểu mình thôi. Cho nên ở đây tổ mới nói tịnh độ là tùy vào căn cơ hoàn cảnh, nên có gì? Nên công hạnh của mỗi người cũng có sai biệt. Đấy. Tùy theo căn cơ, người căn cơ ám độn thì cũng được lợi ích theo cái sự thực hành của người căn cơ áp độn, ám độn vào pháp môn niệm Phật này. Còn người thông minh, dĩnh ngộ thì họ cũng được gì? Cái lợi ích riêng của những người thông minh, dĩnh ngộ khác biệt vậy, vân vân. Cho nên ở đây tổ nói là có những vị mỗi ngày niệm tới số trăm, số nghìn, lên đến số nhiều muôn câu Phật hiệu. Đương nhiên, người niệm ngày hàng trăm ngàn cho đến thì cho đến lên đến số muôn câu Phật hiệu thì công đức của họ chắc chắn là khác. Còn người mà mỗi ngày chỉ niệm được gì? Niệm được vài câu Phật hiệu, vài chục câu Phật hiệu thôi. Và có khi có ngày gì? Chả được câu nào. Vài ngày nhớ Phật mới được vài gì? Vài câu Phật hiệu. Thì đương nhiên cũng có công đức, nhưng mà gì? Nhưng mà khác vậy. Tổ nói là nhưng dù bận việc bao nhiêu, ít nhất mỗi ngày hành giả cũng phải nên niệm lấy gì? Lấy 10 câu Phật hiệu. Nhớ nhé. Đấy. Thầy, các vị thấy thầy bận như thế này thôi mà ngày nào niệm ít nhất cũng phải được vài trăm câu Phật hiệu. Vì sao? Vì tối thầy đi ngủ á, cứ mở đài ra là gì? Hoặc niệm tí, hoặc trước khi ngủ á, là cứ thở cái hơi thở và niệm Phật một chút. À, thế là trước khi ngủ là ít nhất cũng phải được vài chục hơi thở. Vài chục hơi thở tức là vài chục câu gì? Phật hiệu. Sáng dậy một cái, tỉnh dậy lúc nào một cái, bước xuống giường, thức dậy một cái, niệm vài câu Phật hiệu xong mới bắt đầu dậy. Bước xuống giường, gõ xuống đất ba cái, cộc, cộc, cộc. À. Tòng chiêu dần đán, trực trí mộ, nhất thiết chúng sinh, tự hồi hộ nhược, ư túc hạ táng thân hình, nguyện như tức thời sinh tịnh độ. Hướng tịnh độ chưa? Hướng tịnh độ rồi. Niệm Phật vài câu rồi mới bước đi. Đó, nó theo gì? Theo cái nếp rồi. Thì chúng ta làm sao tu, làm sao nào theo cái nếp rồi. Trước khi đi ngủ niệm Phật một tí, kể cả nằm cũng niệm, nhưng mà niệm thầm. À, thức dậy cũng gì? Niệm Phật vài câu, niệm thầm cũng được. À, xong rồi mới dậy. Kiểu như thế, dần dần nó thành thói quen. Cho nên ở đây tổ nói là gì? Khuyên các hành giả, ai niệm ít nhất mỗi ngày cũng phải cố gắng giữ lấy gì? 10 câu Phật hiệu. Bằng không sẽ mất phần nhập phẩm. Nếu mỗi ngày không được 10 câu Phật hiệu thì sẽ gì? Sẽ mất phẩm á, mất phẩm vị, tức là hoa sen sẽ gì? sẽ úa, sẽ héo và sẽ tàn và sẽ biến mất đó. Thì ngày hôm sau niệm và nhiều hôm sau mới niệm lại, thì lại gì? Một hoa sen khác mọc lên. Cứ như vậy thì chẳng khác nào chúng ta gì? Thửa ruộng của chúng ta suốt ngày cứ phải đi trồng gì? Trồng ở cây non, hạt giống mới. Trồng lên chúng ta không chăm bón là để cho gì? Nó héo, úa, nó chết lại đi trồng cây mới. Cứ như thế thì luôn luôn trồng cây mới hay sao? Biết bao giờ cho nó ra quả? Đúng không? Cho nên chi bằng chúng ta thì chịu khó chúng ta chăm sóc nó một tí. Thấy con sâu đến thì bắt bỏ nó đi. Thấy cỏ mọc nhiều thì đem nhổ nó đi. Thấy nó khô nước thì tưới cho nó thêm chút. Thế là ngon lành cành đào có gì đâu, đúng không? Đấy. Ở đây chính là tổ dạy chúng ta ít nhất mỗi ngày cũng được gì? 10 niệm. Vì sao tổ dạy 10 niệm? Vì trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật dạy, lúc còn hành Bồ Tát Đạo á, ngài Bồ Tát gì nhỉ? Tỷ Khiêu gì? Tỷ Khiêu Bồ Tát gì? Tên là gì? Lúc Đức Phật A Di Đà còn hành Bồ Tát Đạo có tên là Tỷ Khiêu gì nhỉ? Nhớ không? Tỷ Khiêu gì? Hả? Nói to lên xem nào. Nhớ không? Có ai nhớ giơ tay xem nào. Lúc đó ngài khi chưa thành Phật, ngài phát ra 48 đại nguyện. Thì nguyện thứ mười mấy nhỉ? Nguyện thứ mười mấy mà chỉ cần 10 niệm là được vãng sinh nhỉ? Nguyện thứ 18. Trong 48 đại nguyện thì nguyện thứ 18 tiền thân Đức Phật A Di Đà lúc đó ngài phát nguyện là sau khi con thành Phật, nếu có chúng sinh nào khắp trong mười phương thế giới nghe thấy danh hiệu của con mà gì sinh tâm hoan hỷ vui mừng tín thọ phụng hành, chỉ cần niệm gì, niệm được 10 niệm thôi, người đó đeo công đức niệm Phật đó để cầu sinh về thế giới của con. Nếu mà người đó thì không được như nguyện, tức là không được vãng sinh về thế giới của con ấy, con thể không thành chính gì, không thành chính giác đó. Cho nên ở đây vì vậy mà tổ mới khuyên chúng ta ít nhất mỗi ngày cũng phải được cái 10 niệm. Chính là nương vào nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà khi còn hành Bồ Tát Đạo. Ngài đã phát ra 48 đại nguyện như trong kinh đã dạy vậy. Cho nên tổ nói là nếu mà mỗi một ngày mà không được 10 niệm thì sẽ mất phần nhập phẩm. Tức là mất phẩm vị của mình đó. Có khi chúng ta đang chuẩn bị lên từ hạ phẩm hạ sinh lên được hạ phẩm trung sinh, nhưng mà không được nữa, mất, không được. Nói như nôm na như ở ngoài xã hội đang chuẩn bị được bổ nhiệm thăng chức thì lại vì có một cái lỗi gì đó, đương nhiên là mất gì, mất cơ hội hết đó. Cho nên thì phải giữ. Ê, tổ nói gì? Mỗi một ngày hành giả phải cố gắng niệm thì ít nhất phải được 10 niệm, bằng không sẽ mất phần nhập phẩm, nghĩa là không được dự vào 9 phẩm hoa sen nơi Tây Phương Cực Lạc. Đấy. Mất phần nhập phẩm tức là không được dự vào 9 phẩm hoa sen. May mắn nếu mà còn được và đới nghiệp vãng sinh về biên địa Tây Phương Cực Lạc thế giới thì 500 năm sau mới được vào hạ phẩm hạ sinh. Còn nếu mà không may mắn nữa, chưa đủ công đức phúc báo để đới nghiệp vãng sinh hạ phẩm hạ sinh nữa, vào biên địa Tây Phương Cực Lạc thế giới nữa thì lục đạo luân hồi thì mệt lắm các cụ ạ. Thực sự là mệt đấy. Ở đây tổ giải thích thêm, nhập phẩm là danh từ riêng của người tu tịnh độ, có gợi ý nhắc nhở hành giả đừng quên phần niệm Phật. Mười niệm cũng gọi là thập niệm pháp. Đấy là phương thức của ngài Từ Vân Sám Chủ, căn cứ theo chương hạ phẩm hạ sinh của kinh Quán Vô Lượng Thọ mà dạy bảo, để dành riêng cho những ai quá bận rộn về công việc, về việc nước hay là việc nhà thì đều có thể gì niệm Phật và cầu sinh cực lạc vậy. Đó, tức là người nào bận việc nước, việc nhà, việc buôn bán, rồi công danh sự nghiệp, kể cả công chức nhà nước, rồi cán bộ doanh nghiệp vân vân, phải đi làm để kiếm ăn, nuôi vợ nuôi con, nuôi gia đình thì đều có thể tu được pháp này. Pháp này chính là ngài Từ Vân Sám Chủ, ngài chính là hóa thân của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Từ Vân Sám Chủ rất nổi tiếng ở thời vua Lương Vũ Đế, ngài chính là quốc sư, ngài chính là người viết ra cái bộ thì sám nguyện, bộ sám nguyện tịnh độ Nam Mô Từ Vân Sám Chủ nhất thiết chư vị lịch đại tổ sư lạy ngài Từ Vân. Ở đây chúng ta thấy là đấy, tổ nói là ngài Từ Vân nương vào cái bộ cái chương hạ phẩm hạ sinh của quán kinh Vô Lượng Thọ. Thế trong ở đây kinh quán Vô Lượng Thọ, mà kinh Vô Lượng Thọ cũng có nói. Ở đây thì tổ nói là lấy ở trong trích ở trong kinh quán Vô Lượng Thọ. Dạy cái phương pháp niệm Phật 10 câu này. Mà sau này Ấn Tổ, tức là Ấn Quang Đại Sư á, thì lại dạy biến thành gì là niệm Phật là 10 hơi. Tăng thêm là niệm Phật 10 hơi, còn đúng ra ngày xưa là Từ Vân là niệm Phật 10 câu thôi. Một ngày bận đến đâu thì bận, cố gắng được 10 câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật đó. Thì 10 câu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật thôi cũng được, như thế là được. Nhưng sang sau này đến thời Ấn Tổ thì Ấn Quang Đại Sư lại dạy là gì? Là tăng lên là từ chỗ 10 câu thành 10 hơi niệm Phật, tức là hít vào một hơi trụ ở nơi đan điền và thở ra từ từ và niệm gì? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Lấy 10 hơi như thế đem công đức để hồi hướng Tây Phương Cực Lạc thế giới thì người đó, Ấn Tổ nói, tới khi lâm chung cũng được thì tiêu trừ nghiệp chướng và đới nghiệp vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đây là những lời chư tổ dạy. Từ Vân Sám Chủ chính là hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Còn Ấn Tổ Đại Sư chính là gì? Hóa thân của ngài Đại Thế Chí Bồ Tát. Và hai vị Đại Bồ Tát này thì đều là những vị gì? Đại Bồ Tát thân cận tả hữu thì giả Đức Từ Phụ A-di-đà, A-di-đà Phật. Cho nên chúng ta thấy nhị vị Đại Bồ Tát thị hiện là gì? Hóa thân thành hai vị tổ sư này, Từ Vân Sám Chủ và Ấn Tổ, Ấn Quang Đại Sư này, đều dạy chúng ta cái pháp tu gì? Niệm Phật 10 hơi hoặc niệm Phật gì? 10 câu. Nhất tâm đem hồi hướng công đức, ngày nào cũng như ngày nào niệm như thế thì chắc chắn cũng sẽ có phần vãng sinh khi xả bỏ báo thân. Nếu như đừng làm các việc ác lớn như là gì? Là tứ trọng ngũ nghịch thập ác thì đều có thể đem công đức niệm Phật 10 câu hoặc 10 hơi này để vãng sinh Tây Phương Cực Lạc vậy. Tức là đới nghiệp vãng sinh, mang theo nghiệp vẫn được vãng sinh. Phương pháp này gồm có 10 niệm, mỗi niệm là một hơi. Đó là theo Ấn Tổ. Còn 10 niệm, mỗi niệm một câu là theo ngài Tử Vân. Mật ý đi về chỗ mượn hơi nhiếp tâm, tức là mượn hơi thở để nhiếp tâm theo cái cách hít vào mà niệm một hơi như ngài Ấn Tổ dạy đó. Hoặc là gì? Niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì chú tâm vào từng câu từng chữ rõ ràng rành mạch. Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật, tứ tự hồng danh hoặc lục tự hồng danh ấy đều được vậy. Ở đây nói là gì? Người mà niệm đem công đức niệm Phật 10 câu hoặc 10 hơi kia xong thì đều đọc cái bài phát nguyện nguyện sinh Tây Phương cõi tịnh độ, tức là bài nguyện sinh Tây Phương tịnh độ chung đó, hay là nguyện được sinh trong cõi hoa sen như lúc trước thầy nói đó. Nguyện xong đấy, xá Phật hoặc lễ Phật rồi lui ra. Có thể niệm trước ban thờ hoặc là niệm bất cứ ở nơi nào cũng được. Chúng ta đi công tác xa nhà, ở trong phòng khách, phòng nghỉ, khách sạn vân vân đều có thể niệm được vậy. Thậm chí ở công ty làm việc, chúng ta đứng ra một cái chỗ nào đó khuất khuất thanh tịnh, chúng ta đều có thể niệm được vậy. Ở trong phòng riêng đóng cửa lại, thường các tổ ngày xưa nói quay mặt về hướng tây mà niệm để cho nó chuyên nhất, cũng rất tốt vậy. Về chỗ niệm Phật mười hơi, có điểm cần chú ý là cứ để tự nhiên, đừng kéo dài hơi rút ngắn. Tức là nếu mà chúng ta hít vào thì hít cũng vừa vừa thôi, đừng có hít ra gì sâu quá. Hít sâu quá mà gì hết cả hơi mặt đỏ phừng phừng lên thì có khi lại sinh bệnh, hao tâm tổn khí thì lại sinh bệnh. Cho nên hít vào vừa thôi, và niệm ra cũng hết vừa thôi, đừng có cố cho đến hết hơi mặt mũi đỏ tía tai ra rồi, nó muốn đứt hơi cả păng một cái rồi thì mà vẫn cố niệm để cho được nhiều thì thôi, không nên là như thế. Nếu chẳng thế tất sẽ mang chứng bệnh thương khí, tức hao tâm tổn khí thì sẽ bị gì, bị bệnh thôi. Trung Lâm Pháp Sư khi đến Bắc Kinh giảng đạo, một hôm có ông lão đến hỏi: tại tôi niệm Phật nên bây giờ sinh chứng lãng tai và đôi khi không nghe chi hết. Lãng tai tức là bị gì? Bị điếc á. Pháp Sư hỏi duyên cớ, ông lão đáp: có vị đại đức bí mật truyền cho tôi một pháp niệm Phật. Vị ấy bảo phép niệm mười hơi, hiện tại các hòa thượng thượng tọa không ai biết cả, bởi trong ấy có một khẩu quyết mà bây giờ đã thất truyền. Tôi thành khẩn cầu pháp, vị đó dạy tôi mỗi hơi phải niệm suốt một tràng chuỗi, tức là phải hít vào cho thật sâu một tràng chuỗi. Ngày xưa thường là 108, cho nên hít vào thật sâu rồi cái nó môi di đà bà, 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 cho đến gì, đến cố như thế. Vì vậy mà gì, cố luyện như thế, vì vậy mà hao tâm tổn khí, vì vậy mà sinh bệnh là gì, lãng tai, tức là bị điếc đó. Ở đây á, nói là gì, nói là vì vị cái vị ông cụ đó nghe theo á, nên cố gắng thực hành và lỗ tai sinh ra gì, lùng bùng và rồi á lãng điếc từ ấy. Tức là cứ nghe cái tiếng trống nó đập hay là tiếng ve nó kêu hay gì đó và dần dần sinh ra là điếc. Vậy chẳng biết phương pháp niệm như thế có đúng với Phật dạy chăng? Ngài Trung Luân nghe xong liền bảo, đây là tổ dẫn một cái câu chuyện ở bên Trung Quốc, có Ngài Trung Luân Pháp Sư với một ông cụ niệm Phật, được một vị tăng dạy cho cái phương pháp niệm Phật, gọi là phương pháp bí truyền như thế. Thì hít vào niệm, phải niệm hết một tràng 108 hạt đó, vân vân. Cho nên niệm theo mà sinh tâm gì, bị bệnh và thậm chí là bị điếc. Ngài Trung Luân nghe xong thì bảo ông cụ là gì, là bác bỏ cái phương pháp dạy của cái vị đại đức ấy, nói cho đó là pháp bí truyền của niệm Phật mười hơi là không phải, và trách cái vị đại đức kia gì đem pháp Phật biến thành gì, thành pháp ngoại đạo, tức là đem pháp của Phật biến thành pháp của ngoại đạo. Pháp của Phật đâu có gì là bí truyền cái kiểu đấy đâu. Pháp của Phật cái đấy, pháp môn niệm Phật của Phật không có cái gì bí truyền cả, nó là hiển giáo. Mật giáo thì còn có gì, có pháp là gì, là mật truyền, bí truyền. Nhưng mà hiển giáo, pháp môn tịnh độ thuộc về hiển giáo, không có cái gì là bí mật, không có cái gì là phải giấu giếm cả. Phật nói thẳng ra hết, nói tuyệt ra hết rồi, cứ thế mà làm, y giáo phụng hành, làm theo thì được lợi ích an lạc vậy. Đó, cho nên Ngài Trung Luân Pháp Sư trách cái vị tăng kia là gì, là đem pháp của Phật để truyền thành, biến thành pháp của ngoại đạo, rồi khiến cho gì, những người tu tập theo bị cái bệnh tật như thế. Rồi Ngài từ từ đem nguyên lý thập niệm pháp giảng cho ông lão nghe, tức là đem cái pháp niệm Phật mười hơi đó, cứ nhẹ nhàng hít vào nó vừa tới thì thôi, và niệm cũng vừa gì, vừa đến hết thì thôi, đừng có cố hơi quá đấy, cứ niệm như thế nhẹ nhàng, thân tâm buông thư lỏng xuống, thoải mái chắp tay trang nghiêm hướng lên ban Phật, ban tổ, ban thần linh gia tiên nhà mình, hay là ban tam bảo, hay là nếu không có ban tam bảo, không có ban Phật ban thờ, quay mặt về hướng tây niệm là được rồi. Đấy, cứ như thế nhẹ nhàng mà niệm. Đấy chính là gì, là phương pháp niệm Phật, phải gì, phải cố gắng để giữ cho bền lâu và ở nhất tâm thì dần dần sẽ gì, sẽ được nhập phẩm và thậm chí là còn được thăng phẩm nữa chứ không bị mất phẩm vậy. Ở đây là hết bài giảng ngày hôm nay.